Thầy sẽ trả lời những câu hỏi của mấy con ở trong thư đó. Còn cái này con sẽ phát cho một người một tờ. Cái này là tâm thư thầy gửi đến những người thân mà các con muốn đi tu mà gia đình không đồng ý. Do đó cứ gửi bức thư này về để rồi gia đình đọc, cha mẹ hay là chồng vợ gì đọc thì họ sẽ bằng lòng cho mấy con đi tu. Cái này là cái địa phái mà thầy đã quy y cho pháp danh ở trong này rồi con cũng rồi nói cho. Trong thư mấy con có những câu hỏi mà cần phải trả lời chung, vì những câu hỏi nó rất lợi ích chung cho nhau, nên thầy sẽ trả lời những câu hỏi để giúp cho các con hiểu cho nó rõ ràng, nó cụ thể gì Phật pháp. Câu hỏi một của con Nguyễn Thị Yến, con hỏi thầy tất cả những băng đĩa kinh sách phát triển con mua rất nhiều và các chủng loại này con không biết làm sao. Bây giờ thì nói chung là con không có thể mà tu theo những cái lời giảng dạy băng đĩa của kinh phát triển, chỉ có tu nó cũng tới đâu mà có nghe thì nó cũng mất thì giờ, có đọc nó cũng mất thì giờ của mấy con. Tốt hơn mấy con dành cái thì giờ đó thì mấy con tu còn những kinh sách đó đó, thì mấy con thứ nhất á là mấy con cũng đừng cho ai, bởi vì cho người ta nó cũng ảnh hưởng cho người ta, người ta cũng chưa có hiểu đó, người ta thấy đọc rồi người ta sẽ có những cái điều kiện, những cái loại mê tín dạy cúng bái này kia nữa, thì do đó mấy con nên cất giữ lại, hoặc là mấy con đem đốt hết thì cũng được, không có tội lỗi gì hết. Cái đó là không phải kinh sách Phật mà kinh sách phát triển của các thầy các tổ, người ta nghĩ tưởng ra, người ta viết ra như vậy, chứ sự thật ra nó không phải đem ích lợi. Từ ra mấy con đừng đốt những kinh sách mà nguyên thủy lời của Phật dạy thì rất uổng, vì lời Phật dạy nhiều khi chúng ta đọc chúng ta chưa hiểu, cho nên nhờ những vị thầy người ta tu hành, người ta chứng đạo được, người ta hiểu, người ta mới giải thích cho mình thôi. Cũng như mấy con đọc những lời gốc Phật dạy đó, do sự tu chứng mà thầy mới hiểu được cái lời của Phật dạy, chứ cỡ không có tu được làm chủ sự sống chết đó, thì chắc cũng không hiểu nổi những cái lời đó đâu. Nó rất khó lập trạ, tại vì phải qua một cái kinh nghiệm tu hành, rồi cái lời của Đức Phật dạy nó thực tế, nó cụ thể. Nhưng vì chúng ta chưa có kinh nghiệm cho nên chúng ta hiểu cái cách thức mà chưa có kinh nghiệm làm chủ thì chúng ta lại hiểu khác, cho nên nó xê lạc là ở chỗ mà chúng ta chưa tu chưa chứng thì chúng ta đâu biết được cái nghĩa lý của cái chữ đó, cái câu đó mà phải dạy như vậy. Cho nên những kinh sách này để thì mấy con thấy cũng chật nhà cửa, mà đem cho người khác thì cũng không nên, và do đó mấy con có thể đốt bỏ cũng được, không tội lỗi hết, bởi vì đó là một kinh sách nó không đúng của Phật nên anh bỏ. Còn nếu mấy con có chỗ thì mấy con cứ để cất giữ để làm cái di tích lịch sử một giai đoạn của Phật giáo, sau này những kinh sách đó được sau một thời gian 5 năm hay là 100 năm, 200 năm hoặc là trên 500 năm, Phật giáo sẽ chứng chỉnh được cái con đường của đạo Phật, thì những kinh sách này mấy con sẽ gửi vào một cái cổ tàng viện để người ta cất giữ, đó là cái di tích lịch sử của Phật giáo. Thế nó cũng không nên bỏ, vì mấy con cứ giữ lại đi, sau này nó là những cái điều kiện để chứng tích cho một cái giai đoạn của Phật giáo. Thôi đi đoạn của bạn nhé. Cho nên nếu mà nhà cửa mình chật không có chỗ đựng thì mấy con đốt bỏ, còn nếu không có chỗ thì mấy con dồn nó vào trong một cái tủ hay một cái bàn, cái hân học bàn nào đó, mấy con cất giữ nó đi. Sau này mấy con dở gửi cho thư viện của Phật giáo, người ta cái cổ tàng viện của Phật giáo, cái di tích của Phật giáo người ta vẫn giữ lại. Một cái giai đoạn của Phật giáo nó đi sai lạc như vậy đó, nó sẽ trở thành lịch sử, nó không có gì đâu. Những cái lá phái mà các con đã quy y theo bên đại thừa rồi, theo quy y theo các thầy rồi, bây giờ muốn quy y với thầy thì chọn lấy một vị thầy, tức là quy y Phật thì nó không sai rồi, quy y pháp thì pháp đại thừa nó không đúng rồi. Nên vì vậy mà cái điệp phái mà mấy con được bên đại thừa cấp thì mấy con đốt không có sao hết, tại vì mấy con phải chọn lấy một vị thầy xứng đáng, giới luật nghiêm chỉnh, có cái tu tập kinh nghiệm làm chủ được sự sống chết, vị thầy đó sẽ làm vị thầy của mấy con, sẽ từ cái thân giáo, từ cái thuyết giáo đó mà giúp cho mấy con tu tập cho nó tốt. Cho nên những cái điệp phái đó thì mấy con cứ đốt bỏ không có gì hết. Sau khi được thầy quy y lại cho pháp danh thì mấy con cứ đốt bỏ những cái đẹp đẹp phái đó, chứ đừng để khi mà thầy cho mấy con cái pháp danh, mà khi cái pháp danh mấy con đọc cái tên của mình, mấy con hiểu cái nghĩa của nó thì thôi, mà không hiểu thì thầy giải thích cho hiểu, hiểu cái nghĩa của cái pháp danh, cái tên của mình. Cái tên của mình nó phải hợp với cái đặc tướng của mình, hoặc mình có cái duyên với cái pháp đó mà chưa thực hiện được, cho nên thầy cũng đặt cho cái pháp danh để cho mình nhớ cái tên của mình, mình thực hiện được cái tâm của mình cho nó tốt như cái tên của mình. Đó là cái pháp danh, chứ không phải là như cha mẹ đặt tên con, con mình như thế nào không biết, nhưng mà ví dụ như người con cả đặt tên đó rồi liên hệ với cái tên đó thì đặt đứa kế thứ hai, nó kế nhau. Chứ còn không nghĩ rằng đặt tên con là phải đặt cho nó phù hợp với cái bản chất của nó. Cha mẹ mình làm sao hiểu. Vậy ví dụ như đứa con đầu đặt tên Đức thì đứa con sau đặt tên Hạnh, Đức Hạnh, thì thay vì con đầu đặt Đức thì con sau đặt Hạnh. Cứ kế nữa thì Đức Hạnh gì, Nhẫn, Nhục, Sao Hoạt này kia. Cho nên cuối cùng một là đặt ngày thứ theo cái danh từ cho con mình, hoặc là tìm cái tên gì cho nó đẹp đẽ để mà đặt tên con mình, để cho nó có cái tên cho đẹp thôi. Chứ còn cha mẹ mình đâu có nghĩ rằng cái con của mình phải đặt cái tên cho nó phù hợp, nó mang cái tên đó, nó phải nhớ mãi, nó phải làm cho đúng những cái đức hạnh của cái tên đó, để cho xứng đáng nó mang cái tên đó. Thì cha mẹ mình đâu có nghĩ điều đó, chỉ có thầy nghĩ đến điều đó. Cho nên vì vậy đặt mấy con một cái tên, khi đó mấy con cứ nhớ cái tên của mình, mà mình làm sai thì nó không đúng. Ví dụ như Hạnh Thiện, ví dụ thầy đặt con cái con tên cái Hạnh Thiện, thì mấy con nhớ rằng mấy con làm một cái hành động ác thì cái đó là nó không đúng cái tên của mình rồi, thôi không nên làm. Các con hiểu điều đó. Cho nên cái tên nó ảnh hưởng mình, nhớ cái tên mình, tên mình cái hành động tốt, mà tại sao giờ mình làm hành động người khác đau khổ, cho nên dừng lại ngay liền, không được làm cái điều này. Ví dụ như con to tiếng với một người nào đó thì cái hành động mà lớn tiếng thì như là vậy, nó không phải là cái hành động thiện, mà cái hành động nói, lời nói đó là hành động ác. Cho nên chúng ta dừng lại, phải ôn tồn nhã nhặn, nói lời nói ái ngữ, không được nói to tiếng. Nhờ cái tên đó mà mình nhắc mình, cho nên mình không có làm những cái hành động ác, mà như vậy nó đem lại sự bình an cho mình mà cũng là cho người. Thì mấy con ở đây thầy trả lời mấy con nhớ những cái gì mà của kinh sách đại thừa dồn lại, sau này có một cái cổ tàng viện của Phật giáo thì mấy con sẽ gửi những kinh sách phát triển, những băng đĩa gửi vào đó để làm cái di tích lịch sử. Sau này nó sẽ có một cái nơi để nó chứng tích cho một cái giai đoạn của Phật giáo chúng ta đã phát triển đi sai trên con đường của Phật giáo, nó trở thành những di tích lịch sử mà thôi. Còn những lá phái thì mấy con nên đốt bỏ. Mấy con nhận cái điệp phái mới, tên của mấy con, để cho mấy con thực hiện cái đức hạnh qua cái tên của mấy con đã mang. đã mang suốt đời của mình khi được đặt cái tên. Đây là bức thơ của con. Câu hỏi thứ nhất của con: tên con là Hoàng Hải, pháp danh là Pháp Hiền. Con hỏi thích Pháp Hiền, kính thưa thầy, con hỏi cái pháp danh của con nghĩa là gì? Con cũng mới được quy y theo thầy, được thầy ban cho pháp danh là Thích Pháp Thiền, kính thưa thầy, xin thầy giải đáp cho con hiểu thêm về ý nghĩa của pháp danh này để con cố gắng tu tập. Chữ Pháp Thiền, chữ thiền ở đây có nghĩa là ngăn ác, diệt ác, sanh thiền, tăng trưởng thiền. Đó là ngài mấy con mang cái pháp danh là Pháp Thiền, tức là pháp tu, pháp tu. Tức là phải hiểu cái nghĩa đó là pháp tu. Thiền có nghĩa là ngăn và diệt ác pháp. Cho nên khi mà Đức Phật dạy tu thiền, không có nghĩa là ngồi ức chế tâm, mà tu thiền thì nó là cái pháp tứ chánh cần. Tứ chánh cần mà pháp đó gọi là định tư cụ, cái pháp tu thiền định, cái pháp tu thiền định. Cho nên vì vậy pháp thiền tức là đặt cho con cái pháp danh là Pháp Thiền, tức là nhớ lúc nào con cũng ngăn ác, diệt ác, sanh thiền, tăng trưởng thiền, tức là định tư cụ. Thiền định của Phật Pháp là pháp ngăn ác, diệt ác, chứ không phải thiền định của Phật mà là ức chế tâm của mình. Cho nên nó còn có danh từ gọi là định tư cụ, dụng cụ để tu thiền định. Thì nó Pháp Thiền tức là thiền định, mà thiền định thì ngăn ác, diệt ác. Cho nên hàng ngày khi mang pháp danh này, có một điều gì làm cho mình buồn phiền, làm cho người khác buồn phiền thì ngay đó ngăn, diệt tức khắc. Bởi vì ngăn, diệt mà. Cho nên mang cái pháp danh này, cái tên này thì luôn lúc nào mấy con cũng luôn ngăn và diệt ác pháp. Trừ ra có những pháp thiền làm vui mình, vui lòng người thì không diệt mà thôi. Còn tất cả những pháp gì mà có sự buồn khổ thì mấy con ngăn và diệt liền tức khắc, không để ở trong tâm của mình. Nhớ mang cái pháp danh này là mang cái pháp danh để mà tu tập bốn sự hàng ngày, siêng năng tu tập bốn sự đau khổ: ngăn ác, diệt ác, sanh thiền, tăng trưởng thiền. Lúc nào cũng tăng trưởng cái điều thiện pháp mà diệt trừ ác pháp. Đó là cái pháp danh của con. Phải nhớ kỹ, pháp thiền tức là định tư cụ, mà định tư cụ tức là tứ chánh cần, pháp tứ chánh cần. Nhớ chưa, mấy con ghi cho nhớ cái tên của cái pháp danh của mấy con, cái nghĩa của nó như vậy, nó sâu xa như vậy. Cho nên thầy đặt tùy cái đặc tướng của con mà thầy đặt cho con, để hàng ngày con ngăn diệt các ác pháp, để đem lại một tâm hồn thanh thản bình an cho con được giải thoát. Đó là pháp danh Pháp Thiền. Câu 2. Về chứng bệnh mà con muốn trị bệnh, đừng sợ hãi, bởi vì tất cả các pháp đều vô thường, bệnh cũng là một pháp vô thường. Cho nên đừng sợ bất cứ một pháp gì. Ở đây con bị bệnh bị một u lành trong não bộ, và con đã mổ 2 lần để lấy ra, nhưng chỉ lấy được một phần. Cái u đã chèn ép làm con bị hỏng một bên mắt trái và ảnh hưởng bên mắt phải. Kính xin thầy giải đáp cho con, duyên nghiệp gì mà con lại bệnh trơn ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con cách dùng pháp nào để đối trị bệnh này. Cái về nhân quả, trong thân chúng ta mà có mang cái bệnh gì, tất cả những bệnh gì thì đó là cũng là do nhân quả. Đời trước chúng ta đã làm một cái điều gì nó ảnh hưởng đến nhân nào thì quả nấy. Khi mà chúng ta làm một điều gì, bất cứ một cái người nào hoặc là một cái loài vật nào mà chúng ta vô tình hoặc là hữu ý chúng ta làm ảnh hưởng đến não bộ, làm cho chúng nhức đầu, làm cho chúng đau, hoặc là bị ảnh hưởng làm cho mắt mờ, hoặc là những cái điều mà vô tình cũng như cố ý chúng ta làm đối với con vật cũng như đối với người khác, thì hiện giờ chúng ta phải trả những cái bệnh như cái bệnh khối u của con, nó đã làm cho mắt trái con bị mờ rồi, mắt phải. Như vậy con hãy sống đúng năm giới luật của Phật, tức là năm giới căn bản, rồi hàng ngày con tập luyện với một cái đề mục của định niệm hơi thở: an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Vì thân mình có bệnh thì mình biết là do duyên nghiệp đời trước, mình chẳng biết đời trước mình làm cái tội ác gì với con vật hoặc là với ai mà bây giờ mình phải trả những cái bệnh đó. Thì nếu mà ở trên đầu, mắt, tai, mũi, miệng thì mình cũng gây ảnh hưởng trong cái nhân quả đời trước, mình cũng tạo cho cái người nào đó hoặc là một con vật nào đó ảnh hưởng đến đầu óc của người đó hoặc là của con vật. Cho nên bây giờ mình phải bị đau ở trên đầu của mình như vậy. Suy luận qua nhân quả thì chúng ta thấy nhân nào quả nấy. Cho nên hiện kiếp này chúng ta chẳng sợ, bởi vì nhiều khi mình không hiểu thì mình phải tạo ra những cái nhân không lành, mà cái nhân không lành thì hiện giờ mình phải trả cái quả không tốt chứ sao. Cho nên vui vẻ chấp nhận, không vì vậy mà chúng ta sợ hãi. Và từ đây về sau chúng ta biết pháp Phật, chúng ta từng sống trong thiện pháp mà đừng sống trong ác pháp, đừng làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, thì chúng ta sẽ hưởng được phước báo trong tương lai. Trong tương lai tức là bắt đầu từ đây mà biết được Phật pháp thì về sau chúng ta sẽ được bình an mạnh giỏi. Trong khi đó chúng ta sống đúng năm giới, đó là chuyển lấy thiện chuyển ác. Và chúng ta biết pháp tu tập, cho nên chúng ta chuyển nó bằng hiện tượng, chúng ta phải trả cái quả thì chúng ta chuyển nó sẽ hết bệnh. Do đó thì hiện giờ con nên ôm ngay cái pháp thân mình có bệnh, là mình phải biết ôm cái pháp để đối trị bệnh, tức là đặc tướng của mình, cái nghiệp của mình nó hiện ra cái đặc tướng là mình đang bệnh, thì do đó mình phải ôm pháp mình đẩy lui bệnh. Thì hàng ngày cứ nỗ lực tu tập, chừng nào bệnh hết mới thôi, mà bệnh còn thì cứ ôm chặt pháp mà đi tới, vì chỉ có pháp mới đối trị được bệnh chúng ta, diệt sạch hoàn toàn. Còn chúng ta đi trị bệnh bằng thuốc thang thì khi mà bệnh này hết thì bệnh khác nó tới, chứ không bao giờ nó hết vĩnh viễn. Còn một cái người mà tu tập đúng pháp thì thân chúng ta sẽ không còn bệnh, và có bệnh thì chúng ta cũng dễ dàng đổi. Và bây giờ là lúc mà rất khó, là đầu tiên vì chúng ta nhiếp tâm và an trú chưa trọn vẹn, cho nên sự đuổi bệnh cũng rất khó. Nhưng chúng ta bền chí, chúng ta sẽ tập và chúng ta sẽ nhiếp tâm và an trú. Vậy thì nhiếp tâm như thế nào? An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, đó là cái câu tác ý để đuổi bệnh, bảo cái thân chúng ta phải thanh tịnh, phải an ổn, không có bệnh tật nữa. Do đó là cái câu tác ý để đuổi bệnh. Kế đó thì chúng ta nhiếp tâm, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. Hít vô tức là mình nhiếp vô hơi thở. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, đó là hít vô thở ra. Rồi bây giờ cách thức nhiếp tâm thì bây giờ chúng ta hít vô thở ra 5 hơi thở, đó là nhiếp tâm trong hơi thở. Nhưng cái câu tác ý là cái câu để đuổi bệnh, còn cái hít thở là nhiếp tâm. Mà bây giờ chúng ta ngồi lại, chúng ta nhiếp tâm một loạt mà từ 30 phút thì không bao giờ đạt được cái chất lượng nhiếp tâm. Cho nên vì vậy thân chúng ta chưa đuổi được bệnh, vì nó chưa an trú thật sự, nhưng chúng ta mới tác ý an trú mà thôi. Do đó chúng ta bền chí tập luyện suốt thời gian nhiếp tâm trong hơi thở, và dùng câu tác ý cứ như vậy cho đến khi mà câu tác ý nó trở thành một cái lực, trở thành cái lực tâm chúng ta sẽ không còn niệm. Mà không còn niệm tức là an trú, mà nó an trú thì tức là bệnh hết, không còn bệnh. Bởi vì an tịnh thân hành, cái thân nó đã an ổn được thì nó không còn bệnh. Vì chúng ta chưa an trú được cho nên nó còn bệnh. Vì chúng ta chưa nhiếp tâm được cho nên chúng ta chưa được an trú. Các bạn hiểu không? Bây giờ nhiếp có 5 hơi thở mà nhiều khi hít vô thở ra còn Còn một niệm vọng tưởng khởi ra thì làm sao mà chúng ta an trú được? Đó, mấy con nhớ kỹ. Nhưng chúng ta tập lần 5 hơi thở, rồi lên 10 hơi thở, 20 hơi thở, cho đến 30 phút chúng ta chỉ tác ý một câu: an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra suốt 5 hơi thở mà không có một niệm nào hết. Suốt thời gian tu 30 phút không có niệm, thì mấy con tăng lên 10 hơi thở, rồi tăng lên 20 hơi thở, rồi bắt đầu tăng lên 30 hơi thở, 100 hơi thở. Cuối cùng chúng ta không cần đếm hơi thở nữa, mà chỉ biết hơi thở ra, hơi thở vô suốt 30 phút. Mà khi 30 phút mà chỉ cần biết hơi thở ra vô, đó là an tịnh thân hành, tức là nhiếp tâm được rồi. Mà hãy nhiếp tâm được thì nó an tịnh được, mà an tịnh được thì thân hết đau. Còn nhớ thân hết đau, đừng sợ bệnh, mà chúng ta hãy tập. Bởi vì có bệnh mà mình tập, tức là mình cứu cho mình thoát khổ, mình cứu cho mình thoát khổ. Mà muốn thoát khổ thì mình phải siêng năng tập. Mình tập chỉ thời gian trong một tháng con sẽ nhiếp tâm được. Mà nhiếp tâm được thì nó sẽ an trú được. Mà nó an trú được thì bệnh con sẽ hết. Không có bệnh gì mà không hết, thầy nói thật sự. Bất cứ bệnh gì mấy con bền chỉ mấy con tập trong vòng một tháng mà nhiếp tâm được thì sẽ an trú được. Mà chính mình đang bị bệnh thì mình phải cố gắng, mình phải siêng năng, mình tập để cho được, để cho nhiếp tâm cho được. Mà khi nhiếp tâm được rồi thì nó sẽ an trú. Mà nó an trú được thì thân không bệnh. Đó là cái phương pháp của Phật như vậy. Nhiếp tâm an trú được thì mới đuổi bệnh. Mà giờ mình nhiếp tâm an trú được thì bệnh đâu còn. Nhớ cố gắng nghe lời thầy dạy, mà về cứ ôn pháp. Một ngày chúng ta tu tập, nếu mà ban ngày chúng ta bằng công việc thì buổi tối và buổi khuya chúng ta dành 30 phút chúng ta tập. Mà suốt một tháng mà tập như vậy nó rất là thuần thục, nó rất là an trú được. Mà an trú được chỉ có 30 phút chứ đâu có cần nhiều. Mà 30 phút thì sẽ đuổi bệnh được. Cố gắng tu tập không? Thì thật ra thầy thương, thầy dạy để rồi tự mình cứu lấy mình, chứ không thể nào mà thầy tập cho con được. Mà con phải tự cứu lấy con, bởi vì cũng lớn tuổi rồi, phải ráng cố gắng để cứu mình, để khi mình chết thân mình không có một chút bệnh đau nào cả. Như vậy mới là hạnh phúc, mới là hạnh phúc con. Có bệnh phải cố gắng tập, đừng có để chảnh mãn. Khi đó cái bệnh nó sẽ phát nặng hơn, hoặc là cái cơ thể già nó sẽ còn có nhiều cái thứ bệnh nó đổ ra nữa. Phải ráng cố gắng con, ráng cố gắng để mà làm chủ được bệnh. Các con nên nhớ rằng cái đặc tướng của các con là đang, mấy con đang ở trong cái thân nghiệp của mấy con. Cái tướng đang ở trong thân nghiệp gọi cái đặc tướng. Cho nên cái ví dụ như mấy con đang bệnh thì mấy con phải thấy rằng cái đặc tướng của mấy con là phải dùng cái phương pháp để đối trị cái thân bệnh của mình. Đó là nó sẽ đúng với cái đặc tướng của mấy con, thì mấy con nỗ lực, mấy con sẽ tu tập, nó sẽ kết quả. Còn bây giờ một người mà ta không có bệnh, mà giờ người ta cũng tập để mà cho người ta trị bệnh, để chờ để có bệnh đến, sau này có đến, thì trong khi đó người ta tập như vậy chứ nó không có đúng cái đặc tướng, cho nên nó chểnh mạng. Còn giờ mình đang sắp sửa chết rồi, mình không lo mình tu thì còn ai tu cho mình? Cho nên nó là cái đặc tướng, nó thúc bách, nó làm cho mình siêng năng, nó làm cho mình phải cố gắng hơn. Cho nên đó là cái đặc tướng, có đặc tướng. Cho nên vì vậy mà các con mạnh khỏe trong người không bệnh đau thì sẽ tu cái khác, cho nó hợp với đặc tướng của mấy con. Còn bây giờ các con đang bị bệnh đau rồi mà mấy con không tu cái pháp để đối trị bệnh, mà mấy con tu những cái pháp khác thì nó lại không có nhắm vào cái đối tượng đau khổ, đang đau khổ trên thân của mấy con. Mà mấy con tu thì nó không hợp với cái đặc tướng của mấy con, tức là cái nghiệp lực trên thân của chúng ta, ở trên tâm của chúng ta. Vì vậy cho nên pháp Phật thì nó nhắm vào cái đặc tướng của mọi người, mà nó hướng dẫn để chúng ta năng nổ, chúng ta ráng cố gắng để mà chúng ta vượt qua những cái nghiệp báo đó, những cái khổ đau đó, để mà chúng ta trở thành được sự bình an, sự giải thoát cho chính mình. Bây giờ cái bức thư này thì con hỏi thầy là Diệu Phân. Thầy có cho con cái pháp danh là Diệu Phân, pháp danh này ý nghĩa là gì? có nghe phong là gió, diệu là di diệu, gió di diệu, gió mát mẻ, gió đem lại cái sự an ổn cho thoải mái, dễ chịu, an ổn cho tinh thần của mình, đó gọi là diệu phong. Nghĩa là lúc nào mình cũng nghĩ ngợi hoặc làm tất cả những hành động gì nó như là cái cơn gió mát mẻ, không có nên làm một cái điều ác nữa con. Bởi vì làm một điều ác thì không phải tên của mình, tên của mình coi như là thầy đặt cho con, coi như là cái tên của con là một cơn gió thoải mái, dễ chịu, mát mẻ, đem lại cho mình được an vui và người khác an vui. Đó là từng lời nói, từng hành động của con như là những cái gió di diệu, cái gió mát mẻ, cái gió thoải mái. Đó là chữ phong là gió, chữ diệu là di diệu, nhẹ nhàng, êm dịu, ôn tồn, đó là diệu. Cho nên vì vậy cái pháp danh đó phải hợp với con, để lúc nào con cũng làm những cái hành động gì, nói hoặc làm một cái điều kiện gì, hay suy nghĩ một cái điều kiện gì, thì nên suy nghĩ những cái điều kiện hiền lành, cái điều kiện đem lại không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, thì đó là diệu phong. Đó là cái gió, gió thoải mái, gió di diệu. Con nhớ cái tên của mấy con để nó hợp với cái con người của mấy con, mà mấy con cố gắng khắc phục những cái lỗi lầm của mình từ lâu tới giờ. Mình đã không làm cho mình được bình an, đã không làm cho người khác bình an, thì cố gắng khắc phục để cho mình xứng đáng cái tên của mình, cái pháp danh của mình. Các con nhớ điều này thì do đó thì con sẽ được hạnh phúc, sẽ được giải thoát. Ở đây thì nói chung là cái tên của mấy con thì nó cũng là tùy theo nhân quả mà đặt. Bởi vì nhân quả là cái nghiệp của mấy con đang lãnh. Thí dụ như bây giờ mấy con đang thọ cái bệnh thì tức là nhân quả rồi. Mà thầy đặt cái tên cũng tùy theo nhân quả thì đúng chứ không sai. Bởi vì thế nhưng con cũng mơ hồ nghĩ rằng pháp danh của mình là do duyên nhân quả gì đó. Đúng vậy, đúng vậy chứ không sai. Bởi vì nếu mà mình mang cái thân này là thân nhân quả rồi, mà đặt cho cái tên của mình phải phù hợp với cái nhân quả của mình, để cho mình làm chủ nó, để cho mình được giải thoát, cái thân tâm của mình được bình an, không còn đau khổ nữa. Đó là tùy theo cái nhân quả của mình, tức là nói đặc tướng, tức là nói gì nhân quả của mình mà người ta đặt cho mình cái pháp danh. Và chính cái tên đó để nhắc nhở cho mình hàng ngày mình phải sống đúng cái pháp, để đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho mọi loài chúng sanh. Đó thì con nhớ cái tên của con là như vậy. Thích Pháp Phước. Được, con sẽ thực hiện theo cái thời khóa ráng tu tập. Bởi vì cái pháp danh của con là Thích Pháp Phước, luôn luôn tạo phước cho mình, cho mọi người nữa con. Cho nên ráng tu tập, tức là con xứng đáng với cái pháp danh của con, là con luôn luôn phải thực hiện mình cho đạt được, cho đạt được những kết quả tu tập, để rồi mình làm ruộng phước cho thiên hạ, ruộng phước cho thiên hạ. Tức là pháp phước là ruộng phước đó mấy con. Cho nên cố gắng, nếu mà sắp xếp được, con hãy vào trong này ở gần bên thầy, thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức tu tập cho đạt được cái kết quả này mấy con. Nhớ kỹ mấy con, đây là phải tu tập, chứ không tu tập thì không được. Con thì nói thực hiện theo cái thời khóa sáng 120 phút, phải không con? Phút phải không? 120 phút. Phút phước đâu con? Khuya thì 60 phút, mong thầy quan nghĩ cho con biết đặc tướng và phương pháp tu hành cho hợp đặc tướng của con. Trong thân con hiện giờ có bệnh đau gì không con? mạnh khỏe không có gì. Như vậy thì con nên tập tu cái định niệm hơi thở, con bắt đầu nhiếp tâm trong hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Con có tập hít vô thở ra chưa? Con đang tập. Con có thấy tức ngực không con? Chưa có gì hết đó con. Như vậy là con đã có duyên với hơi thở rồi. Nếu mà con tập đầu tiên mà con tập hơi thở mà con thấy tức ngực là mình chưa có đủ duyên với hơi thở, thì mình phải tu pháp khác. Mình tu chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành, hoặc là đưa cánh tay ra vô, tức là tu pháp hành thân hành ngoại, chứ không được tu pháp thân hành nội. Mà bây giờ con lại tập hơi thở mà không thấy tức ngực, không thấy gì hết á, thì đó là cái duyên tu được hơi thở. Thì con sẽ nương vào cái tập sách mà dạy 19 cái đề mục của hơi thở đó, con sẽ tập nó để hỏi kỹ từ cái đề mục thứ nhất cho đến đề mục cuối cùng của nó. Thì tu tập đề mục thứ nhất xong rồi, tu tập đề mục thứ hai, rồi thứ ba, rồi lần lượt nó tu tập hết những cái đề mục. Bởi vì đó là cái phương pháp để ngăn á diệt á pháp. Ngay trên đặc tướng con là thân con không có bệnh đau, nên con phải tập đi từng bước như vậy. Con tập được không con? Con ráng tập được không? Để rồi sau này đó con phải làm xứng đáng với cái tên, cái pháp danh của con, Pháp Phước. Pháp mà đem lại được mọi người yêu, được bình an cho mọi người, đó là cái phước báo đó. Cho nên con phải tu tập để mình làm cái điều tốt cho thiên hạ. Mà nếu mình tu tập thì mình mới làm tốt được, còn mình không tu tập thì làm sao mình làm tốt được? Mình lý thuyết xong xuông thì ai tin? Cho nên mình phải hành, mình phải làm được thì người ta mới tin. Đó thì nhớ kỹ, con ngồi xuống đi con. Nhớ cái đặc tướng của con á, thì con phải đi từ cái pháp định niệm hơi thở con. Ngọc Liên. Ngọc Liên đâu con? Con ngồi xuống đi con. Con nhớ về tu tập con. Trong khi đó con cố gắng về đặc tướng của con á, thì nên tập cái pháp mà chánh niệm tỉnh giác chuyên đó con. Con tu có thọ bát quan trai rồi, con biết chánh niệm tỉnh giác là cái phương pháp đi kinh hành con. Con đi con hai cái pháp, con kìm cái hai pháp. Một là con đi kinh hành rất bình thường, chứ không phải là đi pháp thân hành niệm con. Con biết đi chánh niệm tỉnh giác đi, mình biết mình đi thôi. Rồi sau đó mình đi, cũng ví dụ như cái ở nhà này mình đi ba dặm vậy. Từ bắt đầu từ cửa đó mình đi một dặm, rồi đây một dặm, tới ba dặm thì con ngồi lại, con chỉ ngồi lại, con chỉ nhắc tâm của mình thư giãn, tức là pháp thư giãn đó con biết pháp đó, thì tức là chuẩn bị cho con bước vào tứ niệm xứ đó là tập thư giãn thôi. Cho nên khi ngồi lại thì con tất cả các cơ đều buông xuống hết, đừng tập trung gì hết, để ngồi chơi thanh thản thôi, thì đó là pháp thư giãn. Con biết pháp đó chưa? Thì thân tâm con nó tu nhẹ nhàng như vậy thì con sẽ rất tỉnh, và đồng thời khi mà cái tâm con nó bất động được thì chừng đó thì sẽ tiến vào pháp tứ niệm xứ mà tu tập trên thân quán thân. Còn bây giờ thì cứ ôm pháp đó sẽ đi vào tứ niệm xứ rất dễ, vì đặc tướng của con chánh niệm tỉnh giác với cái pháp thư giãn thôi. Con nhớ kỹ hai cái pháp đó. Còn tên con là Ngọc Liên. Liên có nghĩa là sen, cây sen, mà cây sen nó ở dưới bùn nhưng mà nó không hô tanh mùi bùn, con hiểu chưa? Mà Ngọc Liên tức là cái viên ngọc mà không hô tanh mùi bùn. Tên con tức là không bao giờ để cho nhiễm những ác pháp không? Người ta nói gì nói, người ta làm gì làm, nhất định là mình không bị ô nhiễm. Cũng như là cây sen ở dưới bùn lầy mà không hô tanh mùi bùn. Con ở trong một cái gia đình, ví dụ như người này to tiếng, người kia to tiếng, nhưng lúc nào con cũng giữ mình ngọt ngào với cái lời ái ngữ, không nên gì ảnh hưởng những lời nói to tiếng mà con lại bắt chước. Con nói to tiếng thì không đúng với tên con. Con mang cái tên này thì tức là sống trong cái khung đầy ác pháp, nhưng luôn luôn lúc nào con giữ trọn con là một người rất trong sạch, không bị nhiễm những ác pháp đó. Đó là như vậy mới xứng đáng cái tên của con gọi là Ngọc Liên. Con cố gắng con giữ gìn, con cố gắng bảo vệ cho mình xứng đáng với cái tên mình đã mang. cái tên của mình. Thì như vậy nó mới hợp. Và pháp tu về đặc tướng của con thì chánh niệm tỉnh giác. Vì tỉnh giác cho nên mình mới bảo vệ được cái tâm của mình không bị ác pháp lôi cuốn. Cho nên phải tập cái pháp tỉnh giác và thư giãn để ngồi nghỉ mà thôi. Đó, con nhớ không? Nghĩa là thư giãn là mình ngồi nghỉ, để rồi cái chính là mình đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Con như vậy thôi. Để bảo vệ, tập cái pháp đó để bảo vệ cái tên của con luôn luôn trong sạch thanh tịnh, không ô nhiễm ác pháp. Cố gắng giữ gìn con. Nguyện bác thành đó. Con gia đình cha mẹ không có đồng ý cho con đi tu đó, con sẽ đem bức thư của thầy gửi đó, thì mấy con sẽ về đưa cho cha mẹ đọc, rồi cha mẹ sẽ vui lòng mà cho mấy con cho con đi tu, chứ không có gì hết. Chừng nào mà khi mà con quyết tâm mà con theo thầy xuất gia tu hành á, thì thầy sẽ cho con cái đơn xin xuất gia, để rồi cha mẹ hay hoặc vợ con đều ký tên trong đó chấp nhận cho con đã xuất gia đi tu. Và đồng thời chính quyền địa phương ở đó họ cũng sẽ chứng nhận bằng cách là thầy sẽ cho một cái bức thư, phải kèm thêm bức thư, chứ để không họ nói về vấn đề tôn giáo họ không biết. Thì không phải, ở đây chúng ta về tôn giáo chúng ta tự do tín ngưỡng trong pháp luật nhà nước, chứ không phải chúng ta tự do tín ngưỡng ngoài pháp luật nhà nước. Cho nên nhiệm vụ của chính quyền là phải chấp nhận, bởi vì nhà nước chấp nhận cho có Phật giáo. Thì hôm nay tôi quyết định tôi theo Phật giáo thì nhà nước phải chứng nhận cho tôi làm người dân tại địa phương đó. Tại vì địa phương đó thì chính quyền phải biết người đó tốt xấu chứ, để báo cho cái người người ta lãnh đạo tôn giáo, người ta biết cái người dân đó là người tốt, người ta mới chấp nhận cho mình đi tu. Cho nên vì vậy mà con mang cái đơn xin xuất gia mà thầy trao cho nó, thì con sẽ đưa vào gia đình của mình, cha mẹ hay là vợ con sẽ ký tên vào đó chấp nhận cho con xuất gia tu hành. Rồi đồng thời con sẽ đưa một cái đơn, một cái thơ mà thầy gửi cho chính quyền tại địa phương con, để họ đọc, họ thấy cái trách nhiệm của họ là cái ngựa, con là cái người địa phương ở đó, thì họ sẽ đọc cái thơ của thầy rồi thì họ sẽ chứng vào đó, họ đóng dấu đàng hoàng, đây là cái người dân tại địa phương tôi là người tốt, xin xuất gia chúng tôi chấp nhận và đồng ý. Thì như vậy mấy con trọn vẹn, mà con đến đây mấy con tu không ai mà làm khó dễ mấy con. Rồi từ đó mấy con sẽ có giấy phép đàng hoàng từ trong một cái giáo hội mà được nhà nước chúng ta chấp nhận, đã chấp nhận cho thành lập cái giáo hội Phật giáo mà. Con hiểu chưa? Cho nên chúng ta tu tập là chúng ta theo một cái tôn giáo nào cũng phải ở trong cái pháp luật của nhà nước, chứ không phải hoài pháp. Có nhiều cái tôn giáo không có cần pháp luật nhà nước đến tổ chức này nọ kia, rồi đồng thời nhà nước thấy không được, người ta phải dẹp mình đi, cái đó là làm sai pháp luật của nhà nước. Cho nên mình tự do tín ngưỡng trong pháp luật nhà nước, chứ không phải ngoài pháp luật nhà nước. Vì chúng ta là một công dân trong một đất nước, không thể nào mà chúng ta làm cho đất nước chúng ta bị xáo động thế này thế khác. Một tôn giáo nó cũng ảnh hưởng rất lớn. Các con thấy tự do tín ngưỡng theo kiểu mà Nhật Bản, theo kiểu Mỹ á, đồng thời một loạt vậy đó, cái tôn giáo nó tuyên bố rằng năm 2000 này là sẽ năm tận thế, trái đất này sẽ nổ tung đi, bao nhiêu cái người theo tôn giáo đó tự tử chết hết. Các con thấy cái đó là cái tai hại mà năm 2000 qua rồi có bao giờ mà tận diệt bao giờ không? Đó là một cái sai. Ở đây thật sự ra nhà nước mình rất là kỹ, rất tốt. Họ bây giờ pháp luật của nhà nước cho mình tự do tín ngưỡng, nhưng mà nhà nước mình sẽ thấy cái tôn giáo đó được như thế nào mới cho phép, mà không được đâu cho phép. Bởi vì nhà nước nói tôn giáo nó phải có một cái gì lợi ích cho dân tộc. Như thí dụ như thầy dạy đạo đức không sống không làm khổ mình khổ người, nhà nước thấy đây là lợi ích cho dân tộc mà, đem lại cái sự bình an cho mọi người, thì người ta chấp nhận liền. Cho nên vì vậy mình là một công dân của một đất nước, phải bảo vệ đất nước đó, không được đi ra ngoài pháp luật của nhà nước. Bởi vì pháp luật là bảo vệ cái sự an ninh cho tổ quốc của chúng ta. Cho nên cái người lãnh đạo mà được một cái tôn giáo cùng nhau để mà xây dựng cái quê hương, làm tốt cho cái dân tộc đó thì rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời nhé con. Cho nên ở đây khi mà thầy làm một công việc này đều là thầy đặt thành cái vấn đề hết. Khi mà đi họp ở ban tôn giáo, ở mặt trận, đều là gợi ý, góp ý và đưa những cái ý kiến đó cho nhà nước, người ta hiểu biết được tôn giáo làm công việc gì. Cho nên phần nhiều mà thầy đi họp là phần nhiều thầy gợi ý cái lợi ích cho đất nước. Trách nhiệm của một người tu của một tôn giáo như Phật giáo là phải đem lợi ích cho cái đất nước đó, giúp cho những người trị nước dễ dàng hơn, chứ đâu phải làm cho khó khăn hơn. Nhất là những điều mà làm mê tín, gây tổn hao cho đồng bào Phật tử, điều đó là một cái điều sai mà nhà nước dẹp không được, mà thầy ở đây thầy quét sạch ra hết. Bởi vì thầy đứng trong góc độ tôn giáo thầy dễ nói, mà nhà nước nói thì đụng chạm đến tôn giáo. Bởi vì mình nói tự do tín ngưỡng, bây giờ người ta làm cái gì cũng không dám nói hết. Nó rất khó mấy con. Mà hãy làm căng thẳng thì nó ảnh hưởng đến chính trị của đất nước. Nói bây giờ nhà nước đàn áp tôn giáo, nó rất khó, tội cho những người lãnh đạo đất nước mấy con. Mà trong khi đó mình làm sai, mình làm hại cho dân tộc mình rất nhiều. Cái tôn giáo con thấy nó mê tín là nó dạy cho người ta đốt giấy tiền vàng mã. Con ở ngoài Hà Nội mấy con biết cái phố hàng mã nó biết bán biết bao nhiêu tiền đốt, mà lợi ích gì mà tốn tiền như vậy, hàng tỷ bạc mấy con biết không? Tại sao chúng ta phải thấy được cái điều này? Rồi đủ thứ cách nó mê mờ, nó không đúng chánh tín của Phật, nó mê tín một cách rất là lạc hậu, mà nhà nước không dám động. Động sao được? Bởi vì tôn giáo mà động thì vừa dẹp nó thì nó sẽ chống đối lại, nó mình đàn áp tôn giáo rồi. Cho nên rất khó đối với cái người lãnh đạo rất khó. Nhưng thầy nói sai là thầy chỉ cho cái sai, nó làm hao tài tốn của tốn công. Cho nên nhiều khi những cái hệ phái tôn giáo mà làm sai đó thì họ cũng không nói được thầy. Bởi vì thầy đứng ở trong góc độ của Phật giáo, những lời của Phật dạy đâu có dạy làm cái điều đó. Cho nên hôm nay thì mấy con nhớ là khi nào mà quyết tâm mà tu thì thầy sẽ cho một cái đơn, rồi đồng thời ở tại quê mấy con làm xong những thủ tục đó rồi, cầm cái đơn đó đi vào đây, thầy sẽ gửi cho ban đại diện của huyện này và ban cái sự tỉnh hội của tỉnh này chứng nhận hoàn toàn. Sau đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ cấp giấy tờ đàng hoàng. Mặc dù các con biết là giáo hội Phật giáo của chúng ta hiện giờ cũng đang đi ở trên một cái nẻo sai chứ không phải đúng, nhưng họ biết rằng thầy dạy rất đúng. Bởi vì họ bây giờ vẫn cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an trong các chùa, mặc dù là các chùa rất lớn, như mấy con ở Hà Nội như chùa Quán Sứ chẳng hạn, đâu phải là nhỏ. Nó thì mấy con chùa Trấn Quốc đều là cúng bái xong rồi, thậm chí như còn giết gà để cúng cô hồn các đảng gì nữa. Tất cả những cái đó là một cái đau lòng, mà tại vì cái ảnh hưởng nó truyền thừa nó quá lâu ở trong Phật giáo rồi. Cho nên khi mà thầy đi ra Hà Nội thăm, trong cái dịp đó đi ngang qua chùa Trấn Quốc, thầy thấy bài cái vấn đề mà cúng bái, thầy nói trời đất ơi, bây giờ không sửa còn chừng nào nữa. Cho nên những sách vở của thầy là chỉnh đốn lại Phật giáo để đem lại một cái sự tốt đẹp cho Phật giáo. Và cái tinh thần, nếu mà cái tốt đẹp của Phật giáo là cái tinh thần của dân tộc của mình. Bởi vì Phật giáo nó truyền thừa vào dân tộc của mình rất lâu đời, cho nên những cái tư tưởng của chúng ta sống hàng ngày đều là tư tưởng chịu ảnh hưởng rất sâu của Phật giáo. Mà nếu nó sai thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn cho dân tộc chúng ta. Mà nó đúng là nó đem lại hạnh phúc cho dân tộc chúng ta rất lớn. Cho nên cái nhiệm vụ của những người tu sĩ không phải là một cái chuyện thường, mà trong một cái giai đoạn chuyển biến như thế này là thầy mọi người phải đánh giá rất lớn mấy con, đem lại hạnh phúc cho dân, cho nước, đem lại sự bình an và đem lại một cái tư tưởng tốt đẹp là Phật giáo cho dân tộc này. Đó là cách thức thầy cố gắng thầy làm. Vì vậy cho nên con quyết tâm được mà tu tập thì gia đình không chấp nhận thì có những bức thư thầy sẽ gửi cho gia đình, cha mẹ, vợ con về đọc. Bởi vì trong bức thư đó thầy có nói khi mà bệnh đau thì cha mẹ có thương con, chắc cha mẹ cũng không bệnh thế được. Mà khi mà con chết, cha mẹ có thương con, cha mẹ cũng không chết thế được. Vậy con đi tu để làm chủ được sự bệnh tật, làm chủ được cái sự sống chết của con, sao cha mẹ lại không cho con đi? Cũng như con bây giờ, nếu mà cha mẹ không cho con học thì hôm nay làm sao con biết chữ, mà con biết nghề nghiệp mà con làm sống. Ít ra cha mẹ cũng thấy được cái sự nỗi khổ của mỗi con người. Sanh lên làm người thì bệnh là khổ, mà chết là nỗi khổ, mà không ai thay thế được. Vậy bác, vậy cha mẹ hãy thương con mà hãy cho con đi tu, đó mới là thương con. Rồi con đi tu được, con đâu phải đi tu mà vô đó phải khổ hạnh như thế này thế khác đâu. Ở đây tu tập không phải là ép xác, không phải làm cho mình khổ, mà tu tập chỉ có phương pháp tập luyện. Ba mẹ đừng nghĩ rằng đi vô chùa tu là khổ, ăn chay là khổ, không phải đâu. Không phải đâu. Đó là cách thức để tập làm chủ, chứ không phải là cái gì khác. Cho nên những bức thư thầy trình bày cho gia đình, cho vợ con, cho chồng con biết, thì tu tập là cái lợi ích, cái lợi ích rất lớn. Cho nên không thể ai thay thế nỗi khổ, bằng chính mình phải làm chủ lấy nỗi khổ của mình, không người nào mà chịu thay hết. Cho nên con chuẩn bị xong xuôi rồi, vào đây thầy sẽ nếu mà cần thì thầy sẽ gửi cho một cái đơn xin xuất gia, con sẽ mang về ngoài đó. Xong xuôi rồi thì con sẽ trở vào, con sẽ mang cái đơn xin xuất gia trở vào đây, thầy sẽ giúp đỡ trên con đường tu tập, đầy đủ giấy tờ pháp lý, đúng pháp luật của nhà nước, không sai một chỗ nào, đi ra không ai nói. Chứ nhiều khi mấy con xuất gia, mấy con chưa có giấy tờ gì hết, mấy con đi lỡ công an hỏi mấy con thì người ta nói ông thầy này, ông thầy tu giả nè, giấy tờ không đủ nè. Các con hiểu chưa? Không, ở đây chúng tôi làm những người theo tôn giáo trong pháp luật của nhà nước, cho nên chúng tôi đầy đủ giấy tờ. Giấy gì chúng tôi cũng có đủ. Ở đây thầy làm đầy đủ mấy con, chứ không có để mà làm gian làm dối gì hết. Không thể muốn cạo đầu cái vô cạo đầu, muốn vô chùa nào vô chùa mà không giấy tờ gì hết, vô nó thành ra cái chùa này chứa bao nhiêu người gian dối, không đúng, không đúng pháp luật. Cho nên một cái người mà xuất gia, các con biết người ta nắm lý lịch rất kỹ. Thầy cho mấy con xuất gia chứ thầy gửi về địa phương thầy hỏi, hỏi coi con ở ngoài đó có tiền án tiền sự gì không. Có nhiều người làm có tiền án tiền sự trốn vô này tu, thì hỏi ra thì ở ngoài đó nào là cướp giật giết người ngoài đó, cuối cùng là ai chịu tội? Thầy nếu mà thầy ở đây mà thầy giữ cho những người mà có tội ác đó thì thầy có phạm tội chứ đâu phải không. Thí dụ như mấy con bán thuốc phiện đi, mấy con ở đâu ngoài Hà Nội đi, mấy con vào đây mà thầy cho mấy con ở đây, thầy có tội khi mà công an nó truy ra được thì thầy có tội chứ đâu phải không đâu. Cho nên tất cả những cái sự tu tập này đều là nằm ở trong pháp luật của nhà nước, mà kiểm điểm rất kỹ những người thật tu, chứ mà những người tu giả thì không thể vô nổi. Thầy ví dụ như mấy con tu giả, mấy con vô đây ăn ngày bữa không nổi, mà thầy bắt sống độc cư, mấy con sống mình mấy con chịu không nổi nữa, thì bây giờ có muốn không như thế nào mấy con cũng quải quái đi thôi, chứ không thể nào sống được. Đó là cái kỷ luật, cái giới luật của cái tu viện nó khắc khe như vậy, mà nó liên hệ rất là chặt chẽ. Bây giờ mấy con ở Hà Nội nè, khi mấy con xuất gia nè thì mấy con phải có địa chỉ này kia, thì liên hệ tất cả mọi mặt để mà xem tới coi con làm người tốt hay xấu. Mà nếu con thật sự làm người tốt, quyết tâm xuất gia, thầy giúp đỡ tận tình. Còn bây giờ có cái gì mà gian dối thầy mời ra thầy nói chuyện. Bây giờ như vậy nó không thật, mà không thật mà cái tu viện của thầy mà giữ những người không thật thì nó ảnh hưởng rất lớn cho những người khác. Người ta làm những người tốt thì người ta cũng mang tiếng, các con hiểu điều đó. Cho nên ở đây thầy làm cái gì là rất là chắc, rất là chắc chẽ, rất là chắc chắn, bảo đảm cho cái sự tu tập cũng như mọi người mà đang ở đây. Mấy con thấy đó là một cách thức phải làm việc đúng. Vậy con yên tâm, con cứ về thầy sẽ cố gắng, con thầy sẽ giúp đỡ cho. Thầy khi mà không theo thầy thôi, mà đã theo thầy thì mấy con nhớ là nỗ lực tu thầy dạy đâu thì mấy con tập nó, thì trong cái thời gian mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết đàng hoàng. Mấy con, mấy con sẽ không còn sợ bệnh đau gì hết. Tất cả những bệnh đau gì đến thì mấy con đuổi đi hết, không còn cái bệnh đau gì trên thân của con mà để con phải khổ sở. Ninh thị thành con. Con ngồi đi con. Câu thứ nhất, con xin thầy một pháp tu, một pháp tu cho phù hợp với đặc tướng của con, tướng của con. À, bây giờ về cái tướng của con thì thầy thấy con bản thân con có mang bệnh gì không con? À, có bệnh hay không? À, như vậy thì con sẽ về con tập một cái đề mục của định niệm hơi thở: an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì con sẽ tập cái đề mục đó để nó tác ý câu đó để giúp cho thân con bình phục trở lại, không còn một cái bệnh tật gì hết. Thì sau đó thì con sẽ tu cái pháp thân hành niệm, nghĩa là đầu tiên thì con phải tu cái pháp này để thân con nó không còn bệnh đau gì. Thì lúc sau khi mà tu tập xong rồi thì con sẽ tu cái pháp thân hành niệm. Tức là niệm, tức là cái pháp đi kinh hành mà tác ý từng hành động, từng hành động. Thì các con sẽ đọc lại sách thầy trên cái pháp đó, rồi sau khi tu cái tới cái pháp đó thì thầy sẽ kiểm điểm lại, coi thử coi đi có đúng không, coi đưa tay đưa chân có đúng không để cho tu đúng. Còn về cái pháp mà định niệm hơi thở thì hiện giờ thì con nên câu cái câu tác ý: cơ thể phải bình phục. Trước tiên con tác ý cơ thể phải bình phục, phải mạnh khỏe, không có còn một bệnh đau gì trong thân này nữa. Con tác ý như vậy rồi thì con tác ý cái câu: an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Và cứ như vậy con sẽ tu tập trong 30 phút rồi xả nghỉ. Một ngày, nếu mà ban ngày con mắc bận công việc thì ban đêm con sẽ tu tập trong buổi tối và buổi khuya. Chỉ mỗi buổi tu tập 30 phút thôi, đừng tu nhiều con. Sau khi tu tập thấy cơ thể con không còn một bệnh đau gì hết thì lúc bây giờ con sẽ tiếp tục con tu cái pháp thân hành niệm. Thân hành niệm tức là cái pháp đó thì chân trái bước đi, cách thức bước đi đó, chân trái dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, chân xuống. Một bước nó có nhiều cái động tác, nhiều cái động tác. Mình bước đi thì cái chân mình bước, mình dở lên, mình để xuống, nhưng mà mình không ngờ dở lên, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống. Tất cả những cái bước của mình nhiều cái động tác, mình chia ra làm nhiều động tác, gọi là thân hành niệm. Thân hành niệm. Cho nên sau đó thì con sẽ tập cái pháp thân hành niệm, là khi cái thân của con nó đã ổn định thì con sẽ tập. Và khi mà tập pháp thân hành niệm rồi thì lúc nào có dịp thì mấy con vào đây thì kiểm tra lại coi đi đúng hay không đúng, đi chậm hay là đi nhanh. Nhiều khi chậm quá nó cũng không đúng, mà nhanh quá cũng không đúng. Nó phải vừa với cái nhịp nhàng của cái thân hành. Cái hành động này thì nó kế hành động kia, nó nhịp nhàng. Cho nên nói là cổ xe thân hành niệm, cổ xe kiên cố thân hành niệm. Khi chúng ta tập tất các hành động nó liên hệ nhau mà nó kiên cố được rồi thì nó trở thành một bánh xe chạy, và tất cả những chướng ngại pháp nó đều cán nát hết. Chướng ngại pháp nó như thế nào? Đó là hôn trầm thùy miên, đó là các niệm vọng tưởng trong đầu của mấy con, nó sẽ cán mà không cần phải tác ý. Nghĩa là ví dụ như bây giờ thầy đưa tay ra như thế này, thì khi đưa tay ra như thế này thì có một cái vọng tưởng khởi ra trong đầu thầy, thì thầy sẽ đưa tay này ra liền. Thì cái hành động đưa tay này ra nó sẽ cán nát cái niệm vọng tưởng đó đi. Bởi vì đó là cái pháp thân hành niệm, nó không cần phải dùng cái pháp tác ý để đuổi cái niệm mà nó sẽ cán. Bây giờ hôn trầm thì miên thì chúng ta mạnh dạn tác ý đưa tay ra thì nó còn lừ đừ, thì chúng ta tác ý đưa tay này ra nữa, rồi chúng ta sẽ hạ hai chân ngồi xuống, thì liên tục những cái hành động đó nó làm cho chúng ta tỉnh trở lại, không còn bị lừ đừ, không còn bị hôn trầm thì miên, gọi là bánh xe thân hành niệm cán nát những chướng ngại pháp khi nó chạy. Cũng như cái xe mà nó chạy, mấy con đổ một đống đá, nó sẽ vượt lên trên nó đi, chứ nó không bao giờ một cái xe mà nó đủ cái sức kiên cố thì nó vượt lên trên đống đá nó đi luôn qua, chứ nó không bao giờ nó bị dừng lại. Còn cái xe mà không kiên cố khi gặp đống đá gì nó không vượt lên được, nó phải dừng lại. Còn cái xe mà thân hành niệm nó kiên cố rồi, đổ một đống đá hoặc là một cái cây đổ ngã cản đường, nó vẫn vượt qua, nó đi luôn qua. Đó là pháp thân hành niệm. Tất cả ác pháp, chướng ngại pháp mà nếu một người tu pháp thân hành niệm thì không có chướng ngại pháp nào mà còn ở trong tâm của họ được. Họ sẽ dùng cái pháp đó mà cản nát. Vậy con phải cố gắng, con phải tu. Nhớ trên cái đề mục, nhớ cái đề mục định niệm hơi thở để nó phục hồi cơ thể con mạnh khỏe. Thích Pháp Tánh có gửi thầy một bức thư, thì trong đó có những câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất hỏi cái pháp danh của con là pháp tánh như thế nào. Chữ tánh đây là tánh thiện chứ không phải là tánh ác, chứ không phải là tánh là Phật tánh, mà đây là cái tâm lành của con, cái tâm thiện của con. Pháp tánh tức là pháp thiện, pháp thiện, cái tâm thiện của con. Cho nên khi thiện nó như thế nào để chúng ta biết thiện? Thiện là không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai hoặc là tất cả chúng sanh. Đó là pháp thiện. Pháp tánh tức là pháp thiện. Bởi vì con người sinh ra mà nếu không giữ được năm giới của Phật, tức là cái đức hiếu sinh, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn, thì nó sẽ không có pháp thiện. Mà pháp thiện ở đây tức là năm cái đức của năm giới. Mà năm cái đức của năm giới tức là pháp thiện. Mà pháp thiện thì sẽ không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, tức là không làm khổ cho mình. Mà hãy có làm khổ tức là không thiện, có to tiếng không thiện, có hành động làm cho người ta buồn phiền là không thiện, nghĩ một điều mà có ảnh hưởng đến người khác là không nên nghĩ. Tức là luôn luôn nhớ cái pháp, nhớ cái pháp danh của con là pháp tánh tức là pháp thiện, thì luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm mình tốt, tâm mình không có làm đau khổ ai cả, chính bản thân mình cũng vậy. Đó là cái tên của con, cái pháp danh của con, pháp tánh. Thích pháp tánh, chữ tánh có nghĩa là tánh thiện, tánh lành chứ không phải tánh ác, thấy không, con nhớ chưa? Thứ hai con hỏi, câu hỏi thứ hai, trong cuộc sống con còn nhiều lầm lỗi và mất tỉnh giác à? Con nghe thấy một bài hát hay một bài hát, con hay bị lôi cuốn theo. Con chưa biết yêu thương mọi người đồng đều với nhau. Con yêu trẻ thơ và người già hơn những đối tượng khác. Tinh thần con mềm yếu, thiếu quyết tâm. Tâm con còn chưa được nhường thiện trong mọi lúc, mọi nơi, làm con thấy hối lỗi và lo lắng. Sự thật ra thì do những cái điều mà con thiếu tỉnh giác, cho nên con bị những cái bài hát lôi cuốn, hoặc là cái tình cảm con thương những trẻ thơ, người già, điều là đó là đúng. Nhưng có nhiều điều con chưa có thương hết được, mà chỉ cứ thương như vậy, cho nên đó là cái sự tỉnh giác con chưa đủ. Tỉnh giác tức là làm cho mình tỉnh táo và mình nhận định nó không sai, gọi là tỉnh giác. Vậy thì con muốn được tỉnh giác mà không bị những cái sự lôi cuốn khác thì con nên tu tập pháp môn chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành. Đầu tiên mình tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi tập trung trong bước đi của mình. Sau đó con sẽ tập trung tất cả hành động, làm cái gì biết hành động đó đang làm. Người ta nói tu trong tất cả hành động tức là tu chánh niệm tỉnh giác. Các con nhớ cái đó là cái pháp tu chánh niệm tỉnh giác, để làm gì? Để chúng ta không bị sự lôi cuốn của ác pháp nào, của sự cám dỗ nào ở trong xung quanh chúng ta. chúng ta thực hiện đức hiếu sinh thì chúng ta không những thương trẻ thơ, người già mà còn thương tất cả những người, thậm chí những người đó làm hại mình, chửi mắng mình vẫn thương người đó được. Đó là chúng ta phải tu tập tỉnh giác. Mà tu tập tỉnh giác thì tu trong tất cả hành động. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta tu trên bước đi của chúng ta để tập làm quen. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, chân trái bước, chân phải bước, 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 bước. Chúng ta từng nhắc, từng câu tác ý nhắc, để rồi chân này bước, chúng tôi chú ý cái bàn chân này bước. Chân này bước xong rồi, chúng tôi chú ý tới chân khác. Và cứ như vậy tập, bắt đầu tập hai chân của chúng ta trước. Sau đó chúng ta sẽ tập làm quen với tất cả mọi điều kiện chúng ta làm, tức là tu trong các hành động. Bây giờ mấy con cầm cái cuốc, cuốc đất cũng chú ý trong cái hành động đang cuốc đất. Mấy con cầm cái dao, cái rựa, cắt một cái gì đều chú ý trong cái hành động làm. Đó là tập tỉnh thức trong tất cả hành động. Nhớ như vậy, tại vì câu hỏi của con do cái đặc tính của con như vậy, cho nên con phải tu tập pháp chánh niệm tỉnh thức, tỉnh giác, chứ không thể nào tu tập khác hơn. Đó thì qua cái sự mà trình bày của con thì thầy đã hiểu được đặc tướng của con, cho nên con phải tu tập như vậy để ác pháp không còn lôi con, kéo con được qua cái sự tỉnh giác. Tập như vậy mấy con sẽ siêng năng tập trong một tháng hoặc là hai tháng, cao lắm là ba tháng thì mấy con sẽ có sự tỉnh giác. Mỗi lần làm một cái gì đều là có cẩn thận cả, cẩn thận hết. Bởi vì tỉnh giác tức là đức cẩn thận, mà đức cẩn thận tức là đức hiếu sinh mấy con. Bởi vì mình có thương yêu mình, thương yêu chúng sanh, thương yêu mọi người, thì cái đức hiếu sinh của chúng ta nó thực hiện qua đức cẩn thận. Mà đức cẩn thận là tỉnh giác chứ có gì đâu, là phương pháp tu tập tỉnh giác để rồi chúng ta mới có đức cẩn thận. Khi mà chúng ta nói tôi cẩn thận, nhưng mà sự thật mấy con cẩn thận có một chút xíu rồi mấy con quên. Còn cái người mà được tu tập pháp tỉnh giác á, thì họ sẽ quen đi, cho nên họ trở thành một con người cẩn thận. Cẩn thận là họ làm cái gì đều họ chú ý cái chuyện làm của họ, cái hành động của họ, gọi là đức cẩn thận. Nhưng người ta gọi nó là phương pháp chánh niệm tỉnh giác là tại vì mình chưa có cẩn thận, cho nên mình phải tập cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác để cho hành động mình làm cái gì đều mình tỉnh giác trên hành động. Thì đầu tiên mấy con tập đi kinh hành, tức là tỉnh giác ở trên bước đi của mình chứ có gì đâu, cho nên gọi là chánh niệm tỉnh giác định. Cái định là cho chúng ta định tĩnh trên cái thân hành của chúng ta, đó là cái tên của nó như vậy. Vì vậy muốn tu tập cho nó cuối cùng thì mấy con trở thành một con người có đức cẩn thận. Hãy tỉnh giác mà đầy đủ thì đó là đức cẩn thận chứ không phải gì khác. Trong cái vấn đề mà muốn đem những cái đạo đức nhân bản nhân quả đến với những người dân dùng đất miền Tây Bắc không khó mấy con. Đầu tiên mấy con sẽ đem những cái tập sách mỏng để giúp đỡ, bởi vì dày quá người ta đọc người ta ngán lắm. Tìm những cái tập sách mỏng chừng khoảng độ 30 trang, 40 trang, cao lắm là 70-80 trang thôi. Những cái tập sách mỏng như thế này mấy con sẽ đem cái nền đạo đức đến với họ. Mấy con sẽ đem photo hoặc là xin phép, mấy con sẽ in ra một cái số, hoặc là nơi đâu đó người ta đã xin phép, người ta in ra, mấy con đến đó, mấy con chịu khó, mấy con xin, xin 5-6-70 tập hoặc 100-200 tập cũng chừng. Mấy con sẽ xin một cái số lượng, rồi mấy con đem về cái vùng đó, mấy con đến thăm các bác. Thứ nhất là gửi quà, mấy con giúp đỡ cho họ một món quà, một hộp bánh, một cái gì đó, rồi mình kèm theo một cái tập sách đó, xin gửi bác. Đây là một cái tập sách dài đạo đức, nhân bản, nhân quả, sống không làm của mình, của người. Nếu có dịp bác hay là anh chị ở trong gia đình có rảnh rang đọc những cái tập sách này, đó là mình phổ biến được cái nền đạo đức đến với mọi người bằng cách đem tình thương đến với họ. Cái gói quà nhỏ, một cái gói bánh nhỏ, nhưng mà cái tình của con ở trong đó nó rất là sâu đậm. Và đồng thời lại ban cho họ một cái pháp đạo đức để cho họ đọc, họ thấy những cái hành động như cái những cái tập sách mà dạy về đạo đức hiếu sinh, dạy về đạo đức chung thủy, đạo đức gia đình, những cái tập sách đó mà nếu đem về những cái vùng đó, thì họ đọc họ thấy được cái đạo đức, thì gia đình họ hạnh phúc, không có cãi cọ, không có xung đột, không có bạo lực trong gia đình, thì đó là rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình phải một mình thì mình không thể nào mình đem cái số sách vở nhiều được, và mình kết hợp với một số bè bạn, người ít, chúng ta góp nhau lại một cái số tiền, rồi chúng ta đem photo một cái số sách đó ra. Sách đã được xin phép rồi, bây giờ mình photo cái số này ra 50 hay 30 tập, mình mang đến cái vùng đó mình cho, thì cái đó là cái làm của mình mà thiết thực và cụ thể, đem lại cái lợi ích cho họ. Chứ còn mình đừng đến đó mình nói họ có nghe đâu. Mình đem những cái tình thương của mình đến bằng cái cách làm một món quà nhỏ, một gói bánh, hoặc là cái cây, hoặc là gì đó, rồi kèm theo đó là cuốn sách đạo đức. Sự thật ra thì muốn đem ban cho họ cái nền đạo đức, nhưng mà mình nói lên cái tình của mình qua cái món quà. Chứ còn ban cuốn sách không, họ không biết, họ nghĩ là đây là không biết tuyên truyền cái gì đây, thôi dẹp đi, đừng có thèm đọc ba cái thứ này. Thì như vậy nó không hay, bằng cách là mình đem món quà biếu, trong khi đó mình sẽ biếu cho họ cái tập sách đó. Thì như vậy là con sẽ phổ biến được cái vùng Tây Bắc, họ sẽ, người dân có nhiều khó khăn, có nhiều thiệt thòi đó, thì hoặc là con sẽ mua một ít gạo, con kèm theo với tập sách đó, con gửi gạo, muối, đồ ăn, con dùng cho những cái dân miền núi, dân miền Tây Bắc đó, thì họ sẽ đạt được những cái tình cảm với con, cho nên họ thấy cuốn sách đó họ sẽ đọc, và họ đọc thì nó sẽ đem lại sự hiểu biết của họ, giúp đỡ họ rất nhiều. Đó là biết cách mình phổ biến cái nền đạo đức để đem lại sự bình an cho mọi người, là nên làm như vậy. Theo thầy thấy, về cái câu 4 mà con hỏi, vì công việc của con làm mất nhiều thời gian, không có nhiều thời. Thật sự thật ra thì có thể mình chuyển cái nghề khác để cho mình còn có thời gian. Vì thời gian của mấy con hiện giờ rất là quý. Nếu mình cứ mình tập trung vào một cái công việc làm để cho mình có tiền, có bạc nhiều, mà rốt cuộc rồi mình không được bồi dưỡng một cái tinh thần mình hết, thì mình sẽ thấy cái cuộc đời của mình nó chỉ quay quần ở trên sự sống đó, thì nó cũng không có nghĩa lý. Cho nên mình phải cần bồi dưỡng cái tinh thần của mình trên cái nền đạo đức, nó làm cho mỗi ngày mình tiến lên, mình tiến lên. Còn cái sự sống của mình có thể cái nghề mình chỉ kiếm đủ cơm ăn áo mặc là đủ, đừng chạy theo giàu sang làm gì. Đời chúng ta sẽ chết không mang theo của cải tiền bạc gì cả. Cho nên vì vậy mà chúng ta tư duy suy nghĩ chỉ làm đủ sống, mà bồi dưỡng tinh thần của chúng ta càng thoải mái, để cho đời sống chúng ta vừa đủ mà chúng ta thấy cuộc đời rất là an ổn, mà không bị vật chất, không bị tiền bạc sai sử chúng ta nữa. Đó là cách thức mà con phải theo thầy thấy cần. Nếu mà cái nghề con nó làm mất thì giờ con quá nhiều, thậm chí như không có thì giờ để đọc sách nữa, thì như vậy rõ ràng là con chỉ bị sai vào cái công việc làm ăn về cái vấn đề sống thôi, còn hoàn toàn về tinh thần của con thì lúc bây giờ không còn gì nữa hết. Cho nên các con thấy những sinh viên đó, trong cái hoàn cảnh nghèo đó, họ phải đi làm thêm, nhưng mà họ vẫn lấy cái học làm chính, chứ không phải làm thêm đó mà bỏ học. Cho nên có nhiều cháu rất ham học, nhà nghèo nhưng cố gắng đi làm thêm, nhưng lúc nào cũng là lấy cái học làm chính. Cho nên cuối cùng các cháu đó sẽ đỗ đại học, sẽ ra, sẽ tốt nghiệp ra trường hẳn hoài hoàn toàn, nhưng mà đòi hỏi phải gian khổ, nhưng không bỏ sự học, lấy học là chính. Cho nên ở đây chúng ta không phải vì cái nghề nghiệp sống đó, mà chúng ta lấy cái sự triển khai cái tinh thần hiểu biết của chúng ta càng rộng lớn, thì lúc bây giờ sự sống của chúng ta mới thật sự là bình an, mới thật sự là hạnh phúc. Như thầy đã nói, mình biết sử dụng được cái thời gian để triển khai cái tinh thần của chúng ta hiểu biết. Bởi vì sự hiểu biết về đạo đức nó còn nhiều lắm. nhất là cái đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo. Nói về nhân quả, nhiều khi chúng ta chưa thông suốt hết đâu, cho nên chúng ta cần phải học và hiểu về nhân quả, rồi cần phải tập luyện để chúng ta thành một cái thói quen của đạo đức, của đạo đức hàng ngày chúng ta sống. Cho nên mấy con cần phải dành cái thời gian đó, và khi mấy con tạo được cái nghiệp đạo đức đó thì mấy con có mất, nghĩa là bỏ thân này thì cái nghiệp lực đó nó sẽ tương ưng, nó sanh vào một cái nơi mà chúng ta sẽ trở thành một con người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, đều là sống trong hạnh phúc, trong an vui. Sanh lên thì nó được đầy đủ những cái điều kiện đạo đức, nó không thiếu. Còn sanh lên làm con người mà nó thiếu đạo đức thì trong nhà nó xung đột, cha mẹ cãi cọ, hoặc là xảy ra cha mẹ ly thân, như thế này thế khác, làm chúng ta là những đứa bé mà chỉ biết khóc thôi. Thấy cha mẹ mình đánh lộn là mình chỉ biết khóc chứ không cách nào khác hơn. Khi ông cha mà đi uống rượu say về đánh mẹ mình, gây thương tích cho mẹ mình, thì đứa con chỉ còn biết rút ở trong cái hốc nào đó mà khóc thôi, chứ không làm cách gì khác hết. Cho nên chúng ta hãy sống thiện pháp, để khi chúng ta tương ưng để mà chúng ta sanh làm người, thì ngay đó cha mẹ chúng ta là những người gương mẫu hạnh đạo đức, để chúng ta sống trong sự an vui của tình thương cha mẹ bảo bọc chúng ta trọn vẹn. Cho nên chúng ta hiện giờ phải đặt nặng về cái vấn đề thời gian của chúng ta, là nhắm vào để triển khai cái nền đạo đức của Phật giáo cho bản thân của mình, để cho mình sống, mà mình còn nghĩ đến những người khác. Như thầy vừa nói, như con trình bày, dùng Tây Bắc người ta khó khăn và người ta không có ánh sáng, không có ánh sáng mà nền đạo đức nhân bản, vậy mà mình nên giúp đỡ họ gạo thực phẩm, dành dụm một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mặc dù trong cảnh họ khó khăn, một bát gạo của chúng ta vẫn an ủi được họ, một cuốn sách mỏng vẫn đem đến tinh thần đạo đức cho họ. Đó là hạnh phúc vô cùng. Mấy con hãy làm những điều đó đi. Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng mấy con đặt những câu hỏi này, thì mấy con phải cố gắng khắc phục, đừng cố gắng khắc phục mình, làm tốt, tốt mình mà tốt người nữa. Đó là hạnh phúc chung cho con người của chúng ta rất là quý. Đó là những lời thầy khuyên mấy con nhớ kỹ để mà con làm. Ở đây không phải khuyên một mình con, mà cả cái lớp của chúng ta đang ngồi nghe. Các con có duyên để giúp được người hiểu đạo đức để sống, thì mấy con cố gắng với con. Mấy con cố gắng. Cho nên nói là trả lời cho một người, nhưng mà sự thật thì trả lời cho bao nhiêu người hiện có mặt trước thầy. Mấy con phải cố gắng. Trong cái bức thư này thì Trần Đông Thành, con Trần Đông Thành, con ngồi đi con. Trong bức thư này đã, con cũng lớn tuổi rồi mà con muốn chết được nhẹ nhàng an ổn thì rất dễ dàng, không khó gì đâu con, bởi vì con giữ được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự như thầy nói, thì con sẽ chết nhẹ nhàng an ổn mà không đau đớn gì cả. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng, có niệm thì tác ý đuổi, mà không niệm thì ngồi im đó. Thì cứ ngày ngày mình sống vậy, đến khi mình chết rất nhẹ nhàng con. Nếu mà con chuyên con sống vậy trong 6 tháng thì giờ tới chết con rất là nhẹ nhàng, nghĩa là đi rất nhẹ nhàng, không đau bệnh, không khổ sở gì hết, nằm xuống cái coi như là mình tỉnh, coi như là hơi thở nó ngừng lại, rồi chết cũng như người ta thấy không có bệnh đau gì cả. Nhưng mà phải giữ được cái tâm bất động đó, nó cái tâm đó là cái tâm đi vào cái niết bàn, chứ không còn là cái tâm vô lậu, nó không còn đau khổ nữa. Mà con cố gắng, hôm nay biết pháp rồi thì con hãy tu tập pháp đó thì nó sẽ dễ dàng cho con. Còn về cái người bạn đời của con mà đã chết rồi thì con sẽ giữ gìn năm giới, con sẽ giữ gìn năm giới, con ước nguyện. Mặc dù là bởi vì con muốn hỏi là vợ con sẽ ở đâu, sanh ở đâu, vào cảnh giới nào. Sự thật ra chưa biết Phật pháp thì làm sao chúng ta vào cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc được. Chúng ta còn phiền não, còn thương, còn ghét đủ thứ, thì tức là khi chết rồi thì cái nghiệp lực đó đi tái sanh luân hồi. mà đi tái sinh luân hồi thì đến giờ là thành ra những đứa con, đứa bé, những con người hoặc là những con thú vật. Nếu mà mình làm ác, từ lâu giờ mình giết hại chúng sanh, mình ăn thịt thì mình làm sao tránh khỏi được làm thân, không làm thân chúng sanh. Cho nên vì vậy con giữ gìn, con vì với một cái người bạn đời của mình đã qua phần rồi, thì bắt đầu bây giờ mình muốn chuyển để cho người bạn đời của mình được gặp cái duyên mai, được gặp chánh pháp của Phật, thì con giữ gìn năm giới. Năm giới trong một tháng con chọn lấy một ngày nào đó mà con giữ trọn năm giới, con ước nguyện cái người bạn đời của con sẽ gặp được năm giới luật của Phật, sẽ gặp được chánh pháp của Phật. Bất cứ một cái người đó sanh ở đâu cũng sẽ gặp được chánh pháp của Phật, và gặp được chánh pháp của Phật thì có con đường mới giải thoát được. Đó là vì cái tình thương của con với cái người đã mất thì không thể nào làm gì khác hơn được. Cho nên vì vậy mà con giữ giới. Mà nếu con giữ giới, năm giới cũng đã tu tập, thì con cũng sẽ ước nguyện rằng hôm nay con sẽ được năm giới tu hành như thế này. Con ước nguyện rằng người bạn đời của con đã chết đi sẽ gặp được chánh pháp này, cũng tu tập như con, thì cái người bạn đời của con sẽ gặp chánh pháp của Phật, và đồng thời người cũng sẽ học hiểu và nỗ lực tu tập như con đang tu tập. Nghĩa là bây giờ chết đây sang kia thì hiện giờ chết 5 năm 10 năm thì cũng thành một đứa trẻ rồi, mà thành 10 năm 20 năm thì cũng là lớn rồi. Thì do đó cho nên khi mà con ước nguyện thì chánh pháp sẽ đến dưới bàn tay của những người đó. Bởi vì vợ chồng đều là có duyên nhân quả. Ở đây con cái tình con thương yêu thì cái, nó sẽ cảm nhận được cái người đó, sẽ cảm nhận được cái đứa bé đó, và vì vậy mà nó sẽ gặp được chánh pháp của Phật để mình giúp cho những người mình cùng nhân quả với mình được giải thoát. Đó là con nhớ cố gắng làm điều này. Lê Trần Bảo Châu. Trong cái vấn đề mà con làm việc thì con đã hứa làm một năm nữa, thì con nên làm một năm nữa cho đúng với cái lời hứa của mình, và đồng thời sau đó thì con tìm công việc khác làm để cho nó phù hợp với con đường tu tập của mình thì hay hơn, để mình cố gắng mình xả tâm, mình xả tâm theo đúng pháp của Phật dạy, như thầy đã dạy thì nó rất là hợp. Bởi vì con còn phải lo, bởi vì hôm nay mình có hôm nay mình sống chứ ngày mai mình chết mình biết được đâu, đó là cái sự vô thường. Hôm nay mình mạnh nhưng mà ngày mai mình sẽ đau, đó là sự vô thường của các pháp. Cho nên vì vậy mà con không nên chểnh mảng mà phải lo cứu mình, phải dành tất cả những cái thời gian để cho mình tu tâm, để giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, để sau khi mình có bỏ thân này thì mình vẫn ở trong cái trạng thái bất động đó, thì nó làm sao còn tái sanh luân hồi được. Còn nếu mà cứ luôn luôn mình cứ tiếp xúc với đời thì nó tạo ra cái nghiệp, cái nghiệp nó nằm lẫn quẩn ở trong cái sự tham sân si của mình, cuối cùng phải đi tái sanh mà thôi, không có thể nào chấm dứt được. Cho nên vì vậy mà theo mà con xin cho biết cái pháp tu với đặc tướng của con. Lê Trần Bảo Trân ở Bảo Châu đâu con? Con ở đâu? Cái đặc tướng của con, con ngồi xuống đi con, con ngồi xuống. Con chỉ giải quyết cho đúng cái lời mà hứa của con thôi, tức là con làm khoảng một năm nữa thôi. Đó là về giải quyết về vấn đề trong cái việc làm của con. Và cuối cùng thì con sẽ dành tất cả những cái thời giờ để con tu dạng cái pháp cho nó phù hợp với con. Hiện giờ theo thầy thấy nếu mà bệnh đau thì con nên tu pháp mà an tịnh thân hành. Tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra. Còn nếu mà thân con khỏe mạnh, không bệnh đau thì con nên tu tập pháp thân hành niệm. Con biết pháp thân hành niệm không? Con chưa biết hả con? Con sẽ đọc lại rồi ngày mai hay ngày mốt mấy con bữa nào về, ngày mai về hả con? Hay là mốt
Dạ bạch thầy, là ba bữa sáng này mốt là thầy mới về ạ.
Mốt mới về hả con? Vậy thì có lẽ là ngày mai thầy sẽ đến, thầy hướng dẫn cho mấy con tập cái pháp thân hình niệm mấy con, để cho mấy con biết cái pháp thân hình niệm pháp rất tuyệt vời không. Để tập đó là cái đặc tướng để cho mình tạo cho mình cái sức tỉnh, đầy đủ cái sức tỉnh không, để cho mình tiến tới cái chỗ mình giữ cái tâm bất động thanh thản làm vô sự mà không bị lười biếng, không bị vong trần thì miên con. Đó là thầy sẽ hướng dẫn cho cái pháp đó, để rồi mấy con mà tu cái pháp thân hình niệm đó là cái tập đặc tướng của mấy con. Nó có những cái chướng ngại, nó có những cái khó, cũng như bây giờ cái pháp thân hành niệm á, mà các con đang bị nhức cái đầu đi, hoặc là đang đau một cái gì ở trong thân của mấy con, mà mấy con ôm pháp thân hành niệm là mấy con cũng sẽ mạnh đó mấy con. Nó hay lắm, bởi vì khi mà cứ ôm nó đau mặt đau, cứ tiến tới cứ bước đi, rồi ngồi xuống đưa tay chân, rồi xếp chân lại để tay, rồi thẳng xuống sống, hít thở năm hơi thở, rồi đứng dậy co tay duỗi chân, mỗi hành động đều liên tục với nhau thành một cái cỗ xe kiên cố. Đau hoặc đau cứ ôm pháp thân hành niệm, con tu tập 30 phút vậy đau hết đau luôn. Cái pháp nó hay lắm, nhưng mà có điều kiện, bởi vì nó cán nát tất cả những chướng ngại pháp mà. Cái thân mình đau là có chướng ngại pháp rồi, mà biết ôm pháp đó là mình tu tập nó nhường nhuyễn rồi. Khi mà đau rồi mấy con đừng có nằm ở trên giường mà rên, bước xuống đi đi, không có rên, không có chết giống gì đâu mà sợ. Cho mày chết, tao cho xe thân hành niệm chạy cho mày chết, thì mấy con cứ cho nó chạy đi, nó chạy trong một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ coi, bệnh không có còn, nó tan nát hết rồi. Bởi vì đó là Đức Phật đã nói trong cái pháp thân hành niệm, nó là cái cổ xe kiên cố, nó cán nát tất cả những chướng ngại pháp ở trước mặt của mình. Thân đau là một chướng ngại pháp, nó sẽ diệt mất đi, nó không còn có nữa. Cho nên nó có những cái phương pháp rất là tuyệt vời. Còn cái phương pháp mà như hơi thở an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, đó là cái phương pháp để nhiếp tâm và an trú, để làm cho thân chúng ta không đau. Các con thấy chưa? Còn cái này nó cán nát, nó không có sợ chết, nó không sợ bệnh, đau mặt đau. Bây giờ cái đầu nó đau nè, hoặc chóng mặt, thể mày chóng mặt gì, tao cứ miễn là bước còn bước được, còn đưa tay đưa chân được là tao ngồi, tao đưa tay đưa chân, tao cứ vò quậy, riết cho mày biết con mày chết không? Chết, mày chết nát hết rồi. Bây giờ mấy con đi không được là mấy con bị chóng mặt cái gì? Thì mấy con cứ ngồi đưa tay đưa chân, duỗi tay duỗi chân vậy đó. À, chân này duỗi ra rồi co lại, chân này duỗi ra co lại, tay này đưa ra đưa vô, ta làm như thằng điên vậy đó, thì nó bệnh hết rồi mấy con. Không, người ta nhìn hoài thấy sao cái ông này ông làm kỳ cục, cũng đưa tay đưa chân cứ duỗi ra duỗi vô hoài vậy đó, cả tiếng đồng hồ mà không ngờ là ông trị bệnh, dùng pháp thân hành niệm. Còn nếu mấy con bệnh gì đi, nhưng bây giờ nó không phải bệnh chóng mặt, thì mấy con cứ ôm pháp, mấy con đi kinh hành đi, rồi mấy con cứ bước đi từng hành động của nó, thì nó kết hợp với ngồi với hơi thở thở, mấy con cứ ôm pháp chặt, mấy con cứ tu đi. Nó đau cái đầu mấy con cách gì như búa bổ nên nó kệ nó, nhưng mà ôm khoảng độ 30 phút, ôm cái pháp nó chạy 30 phút rồi thì cái bệnh cũng hết mấy con. Đó là cái pháp thân hành niệm, nó hay lắm. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa biết pháp thôi, chưa biết pháp rồi các con thấy Phật pháp rất là tuyệt vời. Bởi vì đạo Phật ra đời là dạy chúng ta những pháp làm chủ bệnh. Có bệnh chứ đâu phải không bệnh, nhưng mà làm chủ bệnh. Đạo Phật ra đời là giúp chúng ta có một đời sống không làm cho tâm chúng ta phiền não đau khổ. Nó có pháp không làm cho tâm chúng ta phiền não đau khổ. Khi mà gặp phiền não đau khổ thì ôm ngay pháp liền. Mà pháp thân hành niệm bây giờ tâm nó rầu rĩ, nó buồn khổ, ôi thôi đủ thứ chuyện, giờ có người mất, thân mình mất, nó khổ sở vô cùng. Ôm pháp thân hành niệm chạy thôi, không khổ nữa hết, nó dẹp sạch đâu mấy con. Đó là cái pháp rất tuyệt vời, phải ôm cái pháp nó tu tập mấy con. Cho nên vì vậy đó, mấy con cần phải còn phải có cái thời gian để mà tu nhiều nữa. Bây giờ trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mấy con nếu mà không tu như vậy thì các pháp vô thường, thân mấy con đến vô thường rồi mấy con sẽ không kịp. Bây giờ mình mạnh giỏi vậy chứ mình chết mình biết chắc không? Bữa nay mạnh chứ ngày mai chết mình chắc được sao? Cho nên ôm chặt pháp tu tập được rồi thì ngày mai làm chủ được sống chết rồi thì không còn lo nữa. Phải lo lắng cái vấn đề các pháp vô thường, nó nhắc nhở chúng ta rất lớn. Giờ chúng ta nhìn thấy rằng không có người nào mà sống hoài được, họ đều đã ra đồng mã hết. Và khi trước khi ra đồng mã nằm thì người ta đau khổ lắm rồi người ta mới ra nằm, tức là người ta mới chết. Mấy con phải cố gắng để tự cứu mình mấy con. Thiện thành con, thiện thành nó hay. không ngọt đúng không? Về cái pháp danh của con là thiện thành, thiện là những pháp thiện, thành là làm nên những pháp thiện, thành là nên đúng không? Cho nên con phải làm cho trọn vẹn nên tất cả cuộc sống của con hàng ngày đều là trong thiện pháp. Hồi nãy giờ hoàn toàn những cái pháp danh của mấy con dù đặt cái tên nào nghe hay nghe dở gì toàn là nằm trong thiện pháp hết đấy. Các con hiểu chỗ mà thầy đặt không? Mà tên thì có khác nhau, người này không trùng với tên người kia, nhưng mà điều kiện nó quay chung quanh một cái trục của thiện pháp đấy, không có rời thiện pháp. Nhưng mà tên người nào nó cũng khác nhau, à nói người đó thiện thành, người kia tên gì gì nó không có trùng nhau, nhưng mà cái ý của nó thì nó nằm ở trong cái thiện pháp hết đúng không? À, cái về cái phần của con đó, thì con hãy tập cái pháp thân hành niệm con, cái đặc tướng của con, bởi vì con dùng cái pháp đó mà gặp những chướng ngại con đều cán nát nó hết, bởi để mà cứu mình để thoát cái khổ pháp. À, con nhớ kỹ trên cái vấn đề mà tập pháp thân hành niệm, chỉ ôm một pháp đó thôi, nhưng mà khi ôm pháp đó thì nó cần có cái pháp thư giãn. Mình đi chẳng hạn mình tập 30 phút thì mình ngồi lại, mình ngồi lại mình thư giãn, mình thư giãn cho nó thư thả rồi bắt đầu mình tập trở lại. Cho nên nó hai pháp, một pháp thư giãn, một pháp thư giãn nó tức là chuẩn bị cho các con để sau này đi vào tứ niệm xứ. Cái pháp thư giãn nó tức là tiền thân của tứ niệm xứ, cho nên sau này nó ở trên thân quán thân, tức là mình ngồi đây, mình ngồi đây mình thư giãn, mình không có làm cái gì, không có tu tập cái gì hết là thư giãn. Nhưng mà không ngờ đó là cái trạng thái của tứ niệm xứ mấy con. Tứ niệm xứ sau này mấy con sẽ đứng ở ngoài mà nhìn nó quán thân trên thân đó, đó là tứ niệm xứ, nó là thư giãn đó. Sự ra thì cái Phật giáo phát triển là cái Phật giáo nó đưa một cái chánh pháp, nó phủ lên một cái giáo pháp của Đức Phật, nó làm mất đi cái nền đạo đức nhân bản của đạo Phật. À, cho nên từ đó chúng ta cũng thấy còn Phật giáo là cái tên Phật giáo, nhưng nó có cái điều ở sức mà đừng có Phật giáo phát triển, mà để y Phật giáo mà từ khi Đức Phật truyền thừa cho đến giờ là 2553 năm, mà đừng có một cái lớp phủ lên của Phật giáo phát triển á, thì bây giờ người ta đã sống có đạo đức, con người ở trên cái hành tinh này á, họ sẽ không còn xung đột và chiến tranh. Bởi vì Phật giáo nó có cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm của mình của người, mà đã không làm của mình của người thì làm sao có xung đột. Tại vì cái Phật giáo phát triển nó phủ lên, nó làm mất cái nền đạo đức nhân bản của Phật giáo. Mà khi Đức Phật đã truyền thừa như vậy mà nó phủ lên, nó theo ảnh hưởng, cho nên hiện giờ nói Phật giáo mà còn chúng ta biết bây giờ mà còn là nhờ còn Phật giáo phát triển. Cỡ sức mà Phật giáo phát triển mà không có thầy triển khai ra thì người ta sẽ đi vào Phật giáo phát triển bằng cách cúng bái cầu khẩn thôi. Nó quá tai hại. Tại vì nếu mà không có Phật giáo mà phát triển, nó phủ lên cái lớp giáo lý của nó, thì Phật giáo nguyên thủy nó vẫn còn nguyên vẹn, mà còn nguyên vẹn từ cái ngày mà Đức Phật nhập diệt cho đến bây giờ thì không có phủ những cái kiến giải của các tổ, các thầy tổ như vậy đó, thì bây giờ người ta đã giải thoát được bao nhiêu rồi. Như bây giờ chúng ta nhìn thấy xã hội của chúng ta này, đất nước Việt Nam này, truyền thừa từ khi mà Phật giáo ở phương Bắc mà truyền vào thì chúng ta biết nó ảnh hưởng rất là lâu chứ không phải mới đây. Thế mà nó truyền thừa cái Phật giáo sai, cho nên dân tộc chúng ta đến ngày nay mà chúng ta thấy cái tệ nạn xã hội, cái nền đạo đức xuống cấp đến cái mức độ nào đó, đau lòng lắm mấy con. Cỡ mà nó truyền thừa đúng cái chánh pháp của Phật, nó đừng phủ lên kiến giải đó, mà truyền thừa đất nước Việt Nam của chúng ta hôm nay, mà tất cả mọi người dân chúng ta sống cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người, thì bây giờ làm sao mà con người mà thiếu đạo đức như thế này, Làm sao có trộm cắp cướp giật giết của, cướp của giết người như thế này? Các con thấy không? Làm sao có những tai nạn giao thông mà cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của chúng ta hàng ngày trên quê hương chúng ta? Nếu đạo Phật mà đã đừng có phủ cái kiến giải đó thì đạo Phật vẫn là đạo Phật, đâu có mất đạo Phật. Còn bây giờ phủ lên, hiện giờ chúng ta biết đạo Phật mà đạo Phật lại là đạo Phật của phát triển rồi. Mà đạo Phật phát triển rồi thì cái tên còn cái tên. Mà nếu chẳng có thầy thì chắc chắn mấy con cũng chỉ đi lòng vòng ở trên cái sự cầu cúng mà thôi, chứ không có gì nữa. Có biết mai là thầy dạy ra, còn nợ cỡ mà không có cái Phật giáo phát triển này thì Phật giáo nguyên thủy của nó vẫn còn nguyên dạng, thì có cần gì mà phải thầy dẫn? Các con hiểu chưa? Cho nên ba cái Phật giáo phát triển này cái tai hại ghê gớm lắm. Phật giáo đã có từ lúc Đức Phật ra đời, tu tập chứng đạo, đem lại bốn cái chân lý cho loài người, thì từ đó tới giờ đừng ai phủ nó lên thì nó hạnh phúc biết bao loài người, nó cũng vẫn Phật giáo không mất. Chứ đâu phải đợi có Phật giáo phát triển mình mới biết Phật giáo. Tại vì cái ông Phật giáo này ổng phát triển, ổng phủ lên rồi ổng mang cái tên của Phật giáo. Tại vì ổng khôn lắm, ổng dán cái nhãn hiệu đồ giả mà ổng dán nhãn hiệu của Phật mà. Thành ra do bây giờ chúng ta hoàn toàn chúng ta xài đồ giả mà không biết, phải không? Nếu mà không có thầy dạy nó đồ này đồ giả nè, đồ này là uống vô là bệnh chết nè, hoặc ăn vô là bệnh á, do bây giờ chúng ta mới giật mình. Chứ còn cỡ mà không có thầy thì chắc chắn là mấy con cũng sẽ đi Phật giáo theo kiểu này. Cho nên cái Phật giáo này tai hại vô cùng. Cho nên có Phật giáo đã lâu rồi, chứ không phải đợi có Phật giáo phát triển mới là chúng ta mới biết Phật giáo. Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Câu 4. Vì vấn đề câu 4 con hỏi nó có hai, có phải hiểu nó có hai cách. Một cái tâm mà nó ham muốn giải thoát, một cái tâm mà nó ham muốn dục vọng. Bởi vì chúng ta đi từ một cái tâm dục mà dục tốt hoặc là dục xấu. Dục xấu tức là chúng ta chạy theo ác pháp, còn dục tốt chúng ta xây dựng mình trở thành con người tốt, thành ra nó là thiện pháp. Con hiểu không? Bởi vì nếu mà chúng ta không có ham muốn gì hết thì như cây đá sao không ham muốn. Cho nên Đức Phật nói, Đức Phật dạy chúng ta từ cái ý thức của chúng ta nó phải triển khai để chúng ta hiểu qua một góc độ khác thì chúng ta mới không đau khổ. Còn bây giờ cứ hiểu theo cái sự truyền thừa của từ xưa đến giờ thì đụng đâu chúng ta giận hờn nó thì đó là đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ rằng cái tâm ham muốn của chúng ta thì nó ham muốn cái gì nó xấu, mà ham muốn cái tu tập giải thoát cũng là ham muốn. Nhưng mà khi mà ham muốn đến cái chỗ mà bất động tâm thanh thản thì đâu còn ham muốn trong đó. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ nếu mà chúng ta không ham muốn thì coi như chúng ta không cần tu nữa, thì chúng ta đâu có vào, làm sao chúng ta đi vào cái chỗ đó được. Cũng như bây giờ con biết rằng nó có hai cái nẻo đường mà đi đạt đến cái mục đích. Cái nẻo đường này đi đạt đến cái chỗ danh lợi tuyệt đỉnh, là làm vua tiền bạc nhiều. Còn một con đường này đi đến cái chỗ xả bỏ hoàn toàn, có cái mục đích là hoàn toàn không còn gì hết mà được sống an ổn. Mà con đường này đạt đến cái mục đích đầy đủ, uy quyền, tiền bạc giàu sang đầy đủ, nhưng rất khổ đau. Ông vua cũng khổ mấy con, phải không? Đó là cái mục đích mà chúng ta từ cái chỗ này ham muốn. Chúng ta khởi ham muốn cái mục đích gì? Chúng ta phải cân nhắc cái tâm của chúng ta này. Bây giờ tôi ham muốn làm vua có uy quyền, có thế lực, có danh vọng, có phải không? Đó là cái mục đích tôi sẽ đạt. Mà tôi đạt cái mục đích này tôi hoàn toàn là khổ đau, có phải không mấy con thấy? Rồi bây giờ cái mục đích này tôi cũng sẽ hướng đến để mà tôi đạt, là mục đích này phải buông xả sạch và đồng thời chỉ còn một tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Cho nên theo Phật giáo nói thì cái thế gian của chúng ta nó có hai cái điều kiện. Một cái điều kiện mà mọi người đang sống đó là tâm hữu lậu. Một cái điều kiện mà mọi người đang chứng đạo là tâm vô lậu. Bây giờ người ta vạch ra hai cái lộ trình cho mình thấy tâm hữu lậu hay là tâm vô lậu. Bây giờ cái từ cái lòng ham muốn này, ham muốn đi hữu lậu hay là ham muốn đi vô lậu? Phải có ham muốn chứ. Còn không ham muốn, tôi đứng ở chỗ này tôi không dám đi đâu hết, thì như vậy là tôi không ham muốn, thì tôi đứng ở chỗ này thì tôi thành cái gì đây? Nghĩa là con người sinh ra là có mang cái nghiệp, cái nghiệp của nó mang cái nghiệp, mà mang cái nghiệp nó mới có thân, mà có thân là có đau khổ rồi, con hiểu không? Mà bây giờ chính tôi biết rằng đi con đường này là tạo thêm cái nghiệp đau khổ và liên tục tiếp tục tái sanh luân hồi về cái hướng đau khổ đó. Và đi con đường này thì nó sẽ là hết đau khổ và chấm dứt đau khổ và vào niết bàn. Bây giờ cái lòng ham muốn tôi ham muốn cái nào? Ham muốn con đường mà hữu lậu này hay ham muốn con đường vô lậu? Bây giờ mình phải dạch ra, con người của mình sinh ra là có trí tuệ và có nghiệp. Vậy thì đứng ở trên cái nghiệp và cái trí hiểu biết này, chúng tôi sẽ dạch ra. Mà khi mà sinh ra con người thì do cái lòng ham muốn mà chúng ta mới có con người. Cho nên con người, cái lòng ham muốn mà Đức Phật gọi là một cái chân lý, một cái sự thật. Khổ tập, cái nơi mà tập hợp những cái sự đau khổ đó chính là cái lòng ham muốn. Vậy con người nào mà sinh ra không lòng ham muốn? À, bây giờ con bảo đừng ham muốn thì như vậy đâu có làm được. Đã sinh ra là mang theo cái nghiệp ham muốn rồi, phải không? Vậy thì tôi sẽ ham muốn cái gì? Ham muốn hữu lậu hay là ham muốn vô lậu? Bây giờ mấy con đến đây, mấy con nghe thầy nói là mấy con có cái ham muốn đi tìm vô lậu, có phải đúng không? Lấy từ ham muốn, chứ bỏ ham muốn mà mấy cô chắc không để thầy đâu, có phải không? À, bây giờ tôi sinh ra sao tôi ở vậy, tôi không khổ đau vậy, tôi không cần ham muốn gì nữa hết, sao cũng được, thì mấy con phải khổ thôi. Mặc dù mấy con có nhiều người mà ta chưa biết, người ta vẫn đau khổ mà người ta vẫn thấy vui mấy con, nhưng mà trên đau khổ họ cũng rên la chứ, họ đâu phải, họ cũng khóc lóc chứ đâu phải, họ nói là họ khổ họ không khóc đâu. Thật sự thật ra nói là một lẽ, chứ họ đau khổ là họ khổ lắm. Còn chúng ta hiện giờ là chọn, chúng ta có trí tuệ chúng ta chọn. Cho nên vì vậy mà từ cái ham muốn của chúng ta phải chọn đi vào con đường thiện. Mà con đường thiện mà ham muốn thiện thì lần lượt nó sẽ đem đến sự bình an cho chúng ta, cho đến khi chúng ta chấm dứt luân hồi, nó không còn tái sanh nữa. Đó, cũng từ cái ham muốn mà khi mà đến cái chỗ mà bất động tăng vô lậu hoàn toàn thì ham muốn này nó cũng tiêu luôn. Bởi vì nó không còn ham muốn thì đâu còn tái sanh. Cái nguyên nhân của nó mà giờ mình đi con đường này là nó diệt cái ham muốn. Mà nếu không có ham muốn thì mình sẽ làm người làm gì đấy? Có ham muốn. Cho nên từ đó tôi ham muốn tôi đi con đường này. Cho đến cuối cùng ham muốn nó cũng mất luôn. Mà ham muốn mất thì có nguyên nhân sanh ra con người đâu còn. Thì tức là phải đi con đường này nó mới hết ham muốn. Có hiểu không? Chứ bây giờ mình đã con người lỡ rồi, tôi con người rồi, tôi sinh ra con người rồi, thì bây giờ nói tôi không ham muốn thì không được. Nó phải có ham muốn đó. Cho nên vì vậy mình phải nỗ lực mình đi con ngõ này thì mình sẽ đi đến cái chỗ không ham muốn. Còn con hỏi 12 nhân duyên thì do đó thầy cũng đã soạn cái tập sách 12 nhân duyên, tuy rằng nó chưa đủ bởi vì duyên hợp trùng trùng. Mà thầy nói có 12 nhân duyên, cũng như Phật nói 12 nhân duyên, đại khái cho chúng ta thấy 12 duyên đó nó hợp vậy. Nhưng mà sự thật ra nói, nếu mà nói về nhân duyên thì nó trùng trùng duyên khởi mà trùng trùng duyên tăng. À, cho nên có dịp thầy sẽ giảng về 12 nhân duyên trong một cái lớp học chánh kiến, để cho mấy con hiểu về nhân duyên. Mấy con thấy nó hợp nhau cái nó thành ra vật này, thành ra vật kia. Nó hợp nhau nó thành ra những loài động vật, nó hợp nhau nó thành ra con người. À, mà trong khi đó chỉ cô đọng nó lại 12 duyên. Nhưng mà thầy sẽ dạy mấy con sẽ thấy nó không phải 12 duyên mà nó còn nhiều duyên nữa. Không phải. Nhưng mà 12 cái duyên đó, từ cái mỗi cái duyên đó nó sanh ra những cái duyên khác. Nó trùng trùng duyên khởi mà, chứ đâu phải là có một duyên. Không hiểu chưa? Cho nên trong cái học về Phật giáo mà 12 nhân duyên mấy con còn phải học nhiều nữa. Đến đây là những câu hỏi con hết rồi. Có gì không? À, con có muốn hỏi không con?
À, con có muốn hỏi một số câu hỏi để con có thể đi tập tốt hơn, tin hơn nữa là của thầy. Con muốn hỏi là,
con hỏi đi con.
Dạ, thưa thầy, thứ nhất là cách đây khoảng gần năm thì con có cơ duyên được đến Phật Đản ạ. Lễ Phật Đản con có đọc cuốn sách của thầy Huyền Diệu. Thì trong đấy thì thầy có nói chuyện, thì thầy có kể lại cuộc đời của thầy từ nhỏ cho đến lớn. Thì trong quá trình hồi nhỏ thầy rất là vất vả và rất là khổ. bố mẹ, trong đó thì mẹ đánh đập rất nhiều, đến lúc mà thầy bỏ nhà ra đi. Thì trên đường thầy đi thì có niệm một bát Quán Thế Âm ạ. Thì thầy đi đến một nơi thì thầy thấy một vị sư thầy ngồi chờ thầy, chờ thầy ở đó, xong rồi nó đứng tên của thầy ra, xong rồi bắt đầu đưa thầy đi, xong rồi nuôi thầy lớn ăn học. Thì xong sau đó thì bắt đầu thầy nói những rất nhiều chuyện là nó xảy ra đúng, con không nhớ tên của thầy của thầy liệu là giống như là liên nhân thì sao ạ. Thầy có nói rằng là chuẩn bị một tuần nữa sẽ có người ở bên Mỹ sẽ nó sẽ coi như là lên một mặt trăng, và sau đó lại là cả những cái chuyện ví dụ như là nói được sau này thì mình liệu sẽ trở thành một con người như thế nào. Và ví dụ như là chẳng hạn như là cái chuyện mà ví dụ như hai thầy trò đang ngồi đấy thì thầy bảo tuần sau sẽ có bom nó bỏ vào đấy ấy. Con thắc mắc là tại sao là nếu như mà các cái pháp ví dụ như của mặt tâm ấy mà không đúng thì tại sao sư thầy của thầy được diệu có giảng về các cái mật chú, và sau này thầy đã trụ, thầy áp dụng, và sau đó thầy có xây được hai ngôi chùa, một bên là ở chỗ bên Nepal và một bên là nơi thành Ca Tỳ La Vệ ạ. Thì nó đều đúng ạ. Vậy thì con thắc mắc để cho nó ra vấn đề ạ. Con thắc mắc thầy giúp con giải thích ạ.
Con thắc mắc tại sao mà nói đúng hết. Tại sao mà vậy? Thật ra trong thân của các con nó có cái ngũ quẩn con, nó có năm cái quẩn, mà có hai cái quẩn mà con người hay làm việc, đó là cái sắc quẩn, là cái ý thức của mấy con. Cái sắc quẩn nó gồm có năm, có sáu cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, nó gồm là sắc quẩn. Con mắt thấy nó có cái biết của con mắt, cái tai nghe âm thanh nó có cái biết của cái nghe âm thanh, còn cái ý thức nó chỉ phân, nó chỉ suy tư, nó chỉ tư duy suy nghĩ một cái điều gì đó qua mắt, tai, mũi, miệng, thân của nó tiếp nhận, đó là cái nhóm của nó, cái nhóm đó gọi là sắc thức. Còn cái nhóm của cái tưởng thức nó làm việc khác mấy con. Cái tưởng thức á, nó ngồi đây nó giao cảm được mọi sự việc xung quanh nó, cách đây, ở quá khứ và tương lai, có thể nó xảy ra trong 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc một đời mình, nó giao cảm, nó nói không sai chỗ nào hết mấy con. Nhưng mà cái người đó có tính lực hay không, cái lòng tin hay không, mà ông thầy Huyền Diệu là cái người mê tín, tin dữ lắm, tin cái chuyện thần thông. Cho nên vì vậy đó, một cái lòng tin của ông qua cái tưởng của ông đó, thì có một nhà sư người ta cũng luyện tập mật tâm, con hiểu không? Luyện tập mật tâm là luyện tưởng, cho nên cái tưởng nó hoạt động, nó giao tiếp được với ông. Cho nên vì vậy mà biết cái ngày đó ông thầy Huyền Diệu sẽ ở đâu đến, vì vậy mà ông sư đó ông ngộ chờ, con hiểu không? Cái đó là lẽ đương nhiên của những người mà người ta luyện tập về tưởng của người ta thôi. Mà hầu hết là các pháp hiện bây giờ mà gọi là thành thông mà trên thế gian này, trong đó có mật tâm, thì người ta đều luyện qua cái tưởng của chúng ta. Cho nên mấy con dùng ý thức mà tu tập, mấy con mới làm chủ, mấy con dùng tưởng nó sẽ thực hiện qua những cái tưởng, thì mấy con không làm chủ được sự sống chết của mấy con đâu. Cho nên vì vậy mà Phật dạy chúng ta ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, mà chúng ta cứ diệt ý để mà dùng tưởng. Và bây giờ thầy nói như thế này, cái pháp thân hành niệm thôi, thầy dùng, thầy dạy sơ như thế này nè. Mấy con dùng, mấy con cứ dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Mấy con cứ dùng cái tưởng là nó sẽ dở gót lên, là nó đẩy gót mấy con lên, đưa chân tới, nó đẩy tới. Mấy con cứ nghĩ tưởng nó đẩy tới vậy, vậy mà nó thực hiện cái lực nó đẩy mấy con. Ai làm cái sức lực đẩy đó? Có phải cái tưởng mấy con nghĩ không? Có hiểu không? Đó là luyện cái tưởng của mấy con mà. Con biết chưa? Còn này người ta tập trung vào cái câu thần chú, mà người ta nghĩ tưởng cái thần chú đó nó sẽ nâng cái thân này bay lên nè, nó sẽ thực hiện cái cầu vồng nè. Người ta cứ nghĩ tưởng đọc cái câu thần chú đó là sẽ cái cầu vồng nó sẽ hiện ra. Thôi, cái cầu vồng đó mấy con hiểu không? Cho nên vì các vị Lạt Ma đó hay luyện cái câu thần chú cầu vồng. Cho nên vì vậy mà đọc cái thần chú cái hiện cầu vồng ngay liền lên. Ồ, nó như vậy là cái tưởng của người ta làm ra, cái tưởng của cái vị Lạt Ma đó nó thực hiện cái cầu vồng, chứ ai mà không mà cầu vồng đâu mà có. Con hiểu chưa? Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy cho nên những cái điều mà con nói thật là vi diệu, nhưng mà không ngờ là nằm trong cái tưởng của chúng ta. Cho nên cái mục đích của Đạo Phật là dùng ý thức của chúng ta để tạo thành cái ý thức lực. Nó có tứ thần túc, bốn cái lực như thần của ý. Dục như ý túc, dục như ý mình muốn, cái ý muốn chứ không phải. Còn cái này người ta muốn cái gì đó, người ta phải dùng cái tưởng nó phải thực hiện ra. Có hiểu không? Mà cái người đó là phải tin, phải tin, đặt cái lòng tin, mà đặt cái lòng tin ở nơi tưởng. Cho nên đặt cái lòng tin nơi nơi bùa chú, nơi thần chú. Cho nên người đó mới niệm chú. Còn nếu mà không đặt lòng tin của thần chú thì ai mà ngồi đó niệm, niệm lâm râm hoài mà tôi không tin thì nó đâu có thử, nó đâu có linh con. Còn nhớ rằng khi nào linh là chúng ta mới đọc thần chú. Còn bây giờ chúng ta tin rằng có Quan Âm Bồ Tát thì cái tính lực của chúng ta nó sẽ thể hiện cái tưởng của chúng ta, nó thực hiện ra cái sự di diệu đó qua cái hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát, chứ đâu phải có Quan Âm Bồ Tát. Con hiểu chưa? Bởi vậy không thể giấu được thầy. Bởi vì khi mà tu xong rồi á, cái đầu tiên của thầy á là để khám phá cái thế giới siêu hình, có linh hồn mọi người ở đâu. Cho nên vì vậy mà thầy vào các định, các từng định thì đi tìm thế giới siêu hình. Nhưng mà thầy thấy thật sự không có linh hồn ai hết à. Chết rồi nghiệp đi tới sanh luân hồi hết. Thế mà bây giờ thế giới này lại có cái linh hồn là gì, là sao có những người lên đồng nhập cốt. Không hiểu không? Cho nên thầy tìm, thầy bởi vì những cái thắc mắc nó từ lâu nó quá nhiều trong đầu của một người tu, mà khi tu xong rồi thì mình đã có đủ cái sức mà quan sát cả vũ trụ nữa, chứ đâu phải là ở đây để tìm xem cái thế giới nó như thế nào. Cho nên vì vậy mà thầy mới hiểu được Đức Phật. Sau khi tu chứng rồi thì Đức Phật nó 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Cái câu nói của ông Phật quá hay, mà chính thầy cũng nói thế gian này hoàn toàn là không có linh hồn, tức là không có thế giới siêu hình. Thế con đi mình thực tế là mình đi tìm với cái sức thiền định của mình đã có, mình đi tìm nó coi nó ở chỗ nào có. Cuối cùng không có thì phải nói nó không có chứ. Cho nên thầy nói không có linh hồn. Còn ông Phật nói 33 cõi trời là tưởng tri trong vài lý tri. Ông Phật nói cái danh từ đó rất rõ. Còn thầy nói không có linh hồn là đó một xác quyết thôi. Chứ cái linh hồn có là có tưởng tri chứ không có linh hồn. Chúng ta tưởng ra thôi. Cho nên những cái điều con hỏi nó thầy biết toàn là cái bọn mê tín. Tại nó mê rồi nó tin nữa, nó thành thật. Chứ nó không có gì hết. Cho nên thầy có đọc cái tập sách của thầy Huyền Diệu, cất mấy cái chùa ở bên Ấn Độ đó. Thầy đọc rồi, thầy có đọc cái sách, thầy nói ông già này ổng mê tín cũng ghê lắm. Ông viết cái sách này ổng làm cho thiên hạ cũng theo ổng á. Trong cái vấn đề mà gia đình của các con đó thì các con sẽ đưa cái bức thư của thầy mấy con. Các con sẽ đưa bức thư Lê Trần Bảo Tranh hả con? Con sẽ đưa cái bức thư con, bức thư của thầy cho gia đình, cho mẹ con. Đồng thời mẹ con đọc thì sẽ bàn rất an vui chứ không có gì. Và đồng thời thì về cái đặc tướng của con thì con nên ôm cái một là cái định niệm hơi thở, hai là cái pháp thân hành niệm để tập cho nhuần nhuyễn, để đấu trì những chướng ngại pháp ở trên thân con. Thì đó là cái đặc tướng của con đang mang cái thân là cái đặc tướng, thì con phải tu tập như vậy để rồi con sẽ làm chủ được thân tâm của mình, để đến cuối cùng thì mình sẽ trở về tứ niệm xứ để mình giữ tâm bất động thanh tạng an lạc như sự nữa con, để cứu mình thoát ra khỏi cái kiếp tái sanh luân hồi. Để mà mỗi lần tái sanh luân hồi là mỗi lần đau khổ lắm mấy con ngồi xuống đi con. Còn nhân quả thì các con phải có cái thời gian phải học. Thầy đã có viết một số về nhân quả nhưng mà chưa đủ mấy con. Trong cái lớp chánh kiến năm đó thầy dạy 6-7 tháng hơn đó, mà vì cái duyên chưa đủ cho nên trong 6-7 tháng thầy dạy về nhân quả. Nhưng mà 6-7 tháng chưa đủ cái lớp chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là cái hiểu biết đúng mà trong khi cả một cái vũ trụ như thế này đang bị quy luật của nhân quả điều khiển. Từ cây cỏ, đất đá, núi sông, con người, mọi hành động các con không nói ra thôi, làm thinh thôi, giữ tâm bất động thôi, nó không nhân quả. Mà mấy con vừa khởi nói, vừa khởi nghĩ là bị nhân quả hết. Thiện ác trong đó liên tục, cho nên bị chi phối. Thầy nói tất cả mọi cây đang đứng im vậy, gió thổi là bị nhân quả rồi. À, mấy con thấy trời đương nắng ráo vậy bỗng mưa ngập, thì đó là quy luật của nhân quả. Có thể nói rằng tất cả những cái loài vật mà nằm ở dưới những đất, những đường đi, những cỏ rác mà ngập như thế này thì những con vật có còn sống được không? Đó là quy luật của nhân quả để giai trả trong cái kiếp sống của nó mà. Cho nên ngập lụt mấy con biết là vật nhỏ nhất như kiến trùng làm sao mà sống nổi, nó sẽ chết. Còn người ta thì nó còn cái phước hơn là biết làm bè rồi thiền rồi này kia, rồi đi vớt với nhau. Mấy người đó trèo trên nóc nhà ngồi, mình ở dưới này mới chèo thuyền đi cứu, thì đó là con người. Chứ còn lơ mơ nó cũng trôi dạt hết, nó cũng chết hết, chứ đừng nói chuyện. Cho nên vì vậy mà qua một cái cơn, một cơn bão lụt mà nó ngập như vậy 5-10 ngày thì loài vật chết hết. Nhưng mà cái môi trường nó sinh diệt, đúng không? À, nó ngập như vậy rồi bắt đầu nó ở trên cái môi trường mà ngập như vậy đó, nó cái nhân quả mà nó diệt cái loài kia rồi thì cái từ trường nó hợp lại, nó thành ra một cái loài ở trên nước, nó sống trong nước, nó sanh đẻ trong nước, nó ngào ra trên nước hết. Nhưng mà rồi khô nước xuống, cái ba cái loài mà trên nước chết sạch hết đó. Cá nó cũng chết nữa mấy con, vì nó đâu có nước đâu nó sống. Còn những con nồng nọc, những con này kia, nó ngập nước cái nó đẻ, nó sanh ra láng lên trời đất, tới chừng nước rút xuống cái nó chết hết. Không, nó chết hết thì bắt đầu nó khô lại, thì cái loài nó hợp với cái loài khô, nó mới sinh sôi nảy nở, kiến trùng này kia bò láng lên trời đất. Con thấy trùng trùng duyên khởi, duyên tan, trùng trùng duyên hợp, nó hợp lại nó thành loài vật, mà nó hợp là nó duyên tan thì nó tan rã, nó làm cho tất cả các loài vật phải chết đi. Đó, mấy con phải thấy là cái quy luật của vũ trụ, quy luật của nhân quả nó ghê lắm mấy con. Ngồi đây vì vậy mà khi mà học nhân quả thì chúng ta cẩn thận từng hành động của chúng ta, từ cái lời nói, từng cái suy nghĩ của chúng ta không khéo nó sẽ tạo nhân quả đó, tạo nhân quả để rồi chúng ta phải gặt lấy những cái sự đau khổ của nhân quả đó mấy con. Cho nên nó ghê lắm. Cho nên vì vậy mà muốn hiểu nhân quả thì phải học, học nhiều lắm, chứ còn học lơ mơ thì mấy con ít lắm. Mấy con không ngờ là một con người như mấy con ngồi đây mà mở miệng ra nói, mà không ngờ là đi sanh ra một con người. Cũng như mấy con thấy cái nhân quả, cái cây trái mà mấy con thấy cái cây nó còn sống kia, mà tại sao nó lại sanh ra bao nhiêu quả, rồi những cái quả đó nó lại lên cái những cái hạt của nó lại lên thành những cây khác. Cái cây mẹ nó còn đây mà cái cơ con nó cũng sanh ra láng lình đó. Con thấy không? Cho nên nó nhân quả, nó không có thể nó một mình được. Cho nên vì vậy mấy con cứ nghĩ là nếu mà có một cái linh hồn của một người thì sanh có người thôi. Còn bây giờ con người sanh nhiều quá như vậy, mấy con thấy nó từ nhân quả nó sinh ra mà. Cho nên nó chưa đủ sức à. Chứ nó đủ sức nó không còn đất ở, nó sanh dữ lắm. Mà vậy mà cái luật của nhà nước đó hạn chế sự sanh đẻ. Chứ nếu không thì nhiều quá thì chúng ta sẽ đói khổ. Mà bây giờ nó đông quá rồi tự nhiên nó cũng dịch nó chết nữa mấy con. Mình sinh đông quá rồi tới chừng nó đói, cơm khát nước nó không đủ ăn, nó nheo nhóc, nó bắt đầu sinh bệnh. Nó sinh bệnh bây giờ dịch cúm gia cầm rồi mấy con thấy. Mình cố gắng mình nuôi cho nhiều, thay vì một nhà nuôi con gà đẻ 5-10 con gà con thôi, thấy nó sợn sợn. Bây giờ đồng thời cái mình lập trại này kia, mình nuôi hàng trăm hàng vạn để cung cấp cái thực phẩm cho mọi người chứ gì. Không ngờ nó dịch cúm, nó ăn, nó giết sạch hết ba con gà. Mình ăn vô cái bị bệnh, mình quản không ai dám ăn hết. Mấy con thấy đó là cái quy luật vô thường, cái quy luật của nhân quả, nó đâu có để cái chuyện mà mình làm cái chuyện đó được đâu. Nó khó lắm, cho nên khi mà học thì chúng ta phải hiểu cái gì cái nhân quả cho nó thấu đáo. Cho nên khi mà người tu theo đạo Phật, người ta cẩn thận, người ta cẩn thận từng hành động của chúng ta, không để cái nhân quả nó chi phối của chúng ta làm những cái điều ác. Bởi vì vô tình chúng ta nói tiếng nói to tiếng với người nào là cái nhân quả ác. Còn cái chánh ngữ ái ngữ chúng ta thì nó là nhân quả thiện. Mình suy nghĩ một cái điều đó mà có hại người nào đó, làm lợi cho mình, thì cái sự suy nghĩ của mình cũng là một điều ác. Nó, cái nhân quả nó đi trong ba cái hành động của con người: ý, ý hành, khẩu hành, thân hành. Nó ba cái hành động đó mà nhân quả nó đi. Còn chúng ta mà tu bất động thì nó đâu còn nhân quả nữa. Mà không còn nhân quả thì nhân quả đâu có chi phối, tức là mình làm chủ nhân quả. Các con hiểu không? Thầy ngồi đây tâm bất động, thanh tang, lại vô sự, ngồi im lặng vậy, không nghĩ, không có gì hết, nó chỉ im lặng trong nó, thì như vậy đâu còn nhân quả. Mà không còn nhân quả thì thầy đã làm chủ nhân quả rồi. Cho nên vì vậy mà làm chủ nhân quả ở từ chỗ tâm bất động đó, mà cái thân nhân quả này đau nhất chứ gì, con hiểu không? Vậy thầy làm chủ cái thân nhân quả, thầy để bảo thọ là vô thường, đi, nó đi liền, tại vì thầy ở trong tâm bất động. không biết ông nói gồm không, cho nên nó làm chủ nhân quả. Chứ thì thật ra cái mục đích là chúng ta đang ở chỗ vô lậu, chỗ bất động, chứ không có gì khác. Còn mấy con chưa ở trong chỗ bất động thì tức là mấy con không làm chủ được nó, không làm chủ được nhân quả, có hiểu chưa? Cho nên tại sao thầy gọi là nhiếp tâm và an trú? Nhiếp tâm và an trú được ở trong một cái hơi thở của mấy con thở ra thở vô, chỉ có một duy nhất con hơi thở ra vô thôi, không? Đó là mấy con nhiếp tâm và an trú. Mà nhiếp tâm an trú được thì mấy con đẩy lui được bệnh. Còn bây giờ mấy con cao hơn một tầng nữa, mấy con không cần ở hơi thở, mà mấy con cần ở nhìn lại cái tâm của mình bất động, thanh thản là vô sự. Nó không còn nương vào hơi thở nữa mấy con, mà nó ở chỗ trạng thái bất động, tức là trạng thái vô lậu. Thì chỗ này còn tuyệt vời nữa, cái gì mà xâm chiếm vô cơ thể mấy con được. Bởi vì mấy con ở chỗ nó không đau, không đớn, không gì hết, thì nó xâm chiếm mặt nó, mấy con ở đó lát nó hết đau, chứ khỏi cần ta ý nữa. Đó là cái pháp của Phật, nó di diệu đến cái mức độ như vậy đó mấy con. Cho nên ráng tu, thầy đã dạy mấy con những cái điều mà Phật đã nhắc nhở từ xưa đến giờ, mà được thầy dựng lên để giúp đỡ cho mấy con làm chủ được sự sống chết, làm chủ được nhân quả. Bây giờ con xin thầy để mà đi ra ngoài giếng chén để mà tu tập với chân trí. Sự thật ra thì chân trí bây giờ cũng không còn tu tập gì, chỉ bây giờ tìm cái sống ở trong rừng núi vậy thôi, rất là tội khổ mấy con. Cho nên mấy con đến đó mấy con tu tập được gì đâu, mà lại làm cho mấy con còn mất cái giờ vô ích nữa. Bởi vì tuy rằng ở trong rừng núi mà phải có phương pháp, chứ ở trong rừng núi mà đi cắt ba cái lá cây để đem bán để mà người ta làm bánh thì cuối cùng mình chỉ kiếm gạo để mình sống. Thì như bây giờ chân trí chẳng có biết pháp gì tu, chỉ sống cuộc đời sống cho qua vậy thôi, rất là tội mấy con. Nhưng mà về đây thì không dám về, không dám về, chứ về đây thì thầy sẽ sửa lại, phải tu để không phí hết một đời, không phí hết một đời nó. Cho nên các con đừng có đến chỗ đó mà mấy con tu không được đâu. Ở đó thì bây giờ có một cái số đệ tử của sư cô Thanh Hải, sư cô có một số đệ tử cũng lên trên đó mà tu tập, bây giờ kết hợp với chân trí ở đó mấy con. Thành ra tất cả những cái này nó đều hoàn toàn ở trong cái tưởng pháp của Thanh Hải vô thượng sư đó. Ngài hoàn toàn là dạy ở trên cái tưởng pháp không, cho nên bây giờ vô đó thì mấy con ảnh hưởng ba cái này thì tội cho mấy con nữa. Cho nên trong khi đó thì thôi mấy con đừng nữa. Và đồng thời sư chân niệm ở Quy Nhơn, nói chung là cái tịnh xá ở đó thì theo thầy thiết nghĩ chân niệm cũng chưa có tu đến nơi đến chốn, thành ra nó cũng không giúp đỡ được gì, cho nên đến đó cũng chẳng biết cách thức nào mà tu tập được. Thôi tốt hơn là mấy con hãy muốn tu thì mấy con hãy tìm một cái nơi nào mà có người tu chứng. Gần đây thì như ở Hải Phòng hoặc là ở Ninh Bình có một vài người đã tu, đã làm chủ được sự sống chết rồi mấy con, nhưng mà thầy chưa tuyên bố thôi, để chờ khi mà có đủ duyên thầy sẽ tuyên bố. Mấy con đến đó thì những người đó họ sẽ giúp đỡ cho mấy con tu tập, tu tập. Thế còn như thầy chân niệm thì chưa xong, thầy chân trí cũng chưa có xong, chỉ còn chứ giới ở trong cái sự xả tâm của mình thôi chứ chưa hoàn tất. Thì đến đó mấy con ở thì mấy con cũng chỉ chẳng đi tới đâu hết, rất uổng mấy con. Cho nên nó qua cái lời khuyên của thầy thì để chờ có đủ duyên thì những người mà thầy tuyên bố ở gần mình sẽ đến đó nương tựa vào những người mà đã tu xong, họ làm chủ được sự sống chết rồi, thì mình họ lấy kinh nghiệm đó mà họ dạy lại mình thì chắc chắn là mấy con sẽ được lợi lạc rất lớn. Xuống đi con. Cái pháp danh của con á, là pháp văn, có nghĩa là chữ văn có nghĩa là nghe, nghe chữ văn có nghĩa là nghe pháp văn, tức là nghe chánh pháp của Phật. Con đủ duyên con được nghe chánh pháp của Phật cho nên thầy đặt con là pháp văn. Con nhớ cái tên pháp văn của con là nghe được cái chánh pháp của Phật. Từ đây về sau đã nhận được chánh pháp của Phật thì phải ráng tu tập về cái pháp danh của con là nghe được chánh pháp của Phật, mà chánh pháp của Phật mà đi đến cứu cánh đó, thì đó là chánh niệm tỉnh giác định. Chánh niệm tỉnh giác định tức là con phải tu tập tỉnh giác để rồi chuyển qua để tu tập tứ niệm xứ để đi vào cái sự mà giải thoát hoàn toàn. Con nhớ cái đặc tướng của con đó, phải tu tập cái pháp chánh niệm tỉnh giác định. Còn giới luật, còn về giới luật thì phải thiện xảo, phải được học hỏi sống đời thường mà giữ không có sai giới luật, khéo léo. Ví dụ như thầy nhắc lại về giới luật, chúng ta quyết định là không ăn thịt chúng sanh, nhưng mà trong khi chúng ta còn giao tiếp với mọi người, còn làm việc chung với mọi người hoặc là còn sống với mọi người trong những cái buổi tiệc lễ, thì người ta vẫn nấu thịt chúng sanh. Nhưng mà chúng ta là người ăn chay, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không bảo người khác phải nấu đồ chay cho chúng ta. Làm như vậy bận lòng, chúng ta không làm bận lòng ai cả. Chúng ta cũng lên dự tiệc đàng hoàng, nhưng mà chúng ta vẫn ăn chay đàng hoàng. Tất cả những cái tô canh mà người ta nấu trong đó có thịt chúng sanh, thịt gà hoặc thịt heo, thịt bò gì tất cả trong đó, thì người ta bỏ những cái củ cải, cà rốt, nó hoặc rau, nó này kia người ta bỏ lên nữa. Chúng ta không bao giờ mà gấp những miếng thịt ăn, mà chúng ta chỉ ăn rau cả, tức là người ăn chay với cái lòng thương yêu, chứ không phải ăn chay để làm Phật. Cho nên chúng ta không có nghĩa là sợ nấu chung thịt như vậy là chúng ta phạm giới, không phải đâu. Chúng ta cái trí tuệ bảo biết chúng ta, tức là chúng ta sẽ ăn những cái gì mà không có sự đau khổ. Ví dụ như bây giờ rau cải củ cải rồi người ta nấu trong cái tô súp đó như vậy với thịt như vậy, mình không ăn thịt mà mình ăn những rau cải đó, đó là ăn chay. Với lòng thương yêu chúng ta không nỡ bỏ miếng thịt vào miệng nhai nuốt, nhưng chúng ta ăn củ cải, rau được vẫn được như thường, đâu có gì đâu, đó là mới có ăn chay với cái sự ăn chay. Còn bây giờ có nhiều người khi mà ăn uống với nhau đó thì họ lại rót rượu, họ mời chúng ta nhận, nhưng mà chúng ta không uống. Chúng ta nhận vì người ta có cái tình, người ta mời mình mà, tại sao mình tìm cách này kia từ chối? Tôi bệnh không uống rượu này kia. Đừng, mình nói vậy là mình nói dối, không thật. Mình nhận, nhưng mà ví dụ như bây giờ đây là ly rượu, mình nhận cũng ly với họ đàng hoàng, nhưng mà mình kê như thế này, mình có cần gì phải uống nó đâu. Nhưng mà sự thật đó, mình kê trong miệng vậy thì người ta cứ nghĩ uống như thế nào, thì mình nói sự thật ra. Cái người đó họ hỏi sao nãy giờ ly rượu anh còn hoài vậy, nói sự thật tôi nhận cái lầm của anh, của bác đối với tôi ấy, thì vì cái vấn đề mà rượu ấy, thì tôi biết rằng nó sẽ ảnh hưởng không tốt về cơ thể, nó sẽ gây không tốt, cho nên mình họ không hỏi thì mình vẫn nhận, và đồng thời mình cũng chỉ kê lên miệng như thế này rồi mình để xuống không uống. Họ thấy ly rượu mình còn hoài không uống chút nào hết, họ mới hỏi thì mình nói, còn họ không hỏi không, không hiểu hỏi thì mình nói thẳng, nói thật. Bởi vì một người mà biết được cái rượu là chất độc thì chắc chắn là không thể dùng chất độc để tự mình hại cho mình khổ đau, cho nên tôi không thể nào uống rượu được. Vì vậy mà tôi nhận cái lòng tốt của anh mà thôi, chứ sự thật ra đối với rượu thì tôi biết nó là chất độc, thì con sẽ nói thẳng nói thật như vậy. Thì con dù là cái giới luật, con giữ gìn giới luật mà con khéo léo linh động thì con không phạm giới chút nào hết. Mình khéo léo, con phải thiện xảo trong cái đời sống mà mình không làm chứa ngại cho họ. Mình ăn chay rồi mình nói để cho người ta làm cho mình cái bữa cơm chay để đồng thời mình ăn thì chứa ngại, giờ mình ăn cơm chay mình ngồi riêng thì có như vậy không hòa đồng, không hòa đồng trong cái cùng nhau. Cho nên mình vẫn ngồi chung với họ, nhưng mình biết cách thức ăn uống, thiện xảo trong ăn uống, thiện xảo trong cái uống của mình, thì như vậy rõ ràng là mình ăn chay chứ không có gì hết. Nhớ chưa, cách thức mà giữ giới đều là phải linh động, thiện xảo và khéo léo, thì mấy con sẽ thành thụ được cái sự tu tập của mấy con. Chứ còn mấy con mà không thiện xảo khéo léo thì coi như là mấy con cứ cố chấp một cái vấn đề nào đó thì mấy con không đúng, mà mấy con không cố chấp và mấy con thấy cái đó mình cần phải linh động để khéo léo để làm cho mọi người, người ta thấy mình rất bình thường với mọi người. Phạm Tất Hùng con. Trước kia thì con theo cái giáo lý của thầy Chân Quang tu tập, và con đã quy y ở đó rồi. Cho nên đối với thầy á, thì bây giờ con có duyên đến với thầy, thì tất cả những cái giáo pháp mà thầy Chân Quang dạy về đạo đức á, thì mấy con thấy vấn đề đạo đức thì cái nào mà mình sống không làm phụ mình của người thì những hành động đó mấy con cứ sống không có sao hết. Còn về cái vấn đề mà tu tập, về vấn đề tu tập thì con đến đây thầy sẽ quy y cho con, thầy có làm cái đó, cái điều phái cho con ở trong đó rồi. Vì vậy cho nên vì vậy mà con hãy tu tập cho đúng cái đặc tướng của con. Bây giờ trong cái đặc tướng của con á, thì con phải tu pháp thân hành niệm con, để con cán nát tất cả những chướng ngại gì ở trong cuộc đời của con. Con sẽ dùng cái pháp đó mà con cán nát, nhớ ôm cái pháp thân hành niệm mà tu tập. Đó là cái để cho con thoát ra những cái tâm niệm con có thể nó con đang đang dây rứt trong lòng của con, đang đau khổ đó, thì ôm cái pháp thân hành niệm thì nó sẽ đem lại sự bình an cho chính con. Thời khóa thì mấy con sẽ tự đặt ra thời khóa cho phù hợp với hoàn cảnh của mình đi làm việc, hoặc là cái thời khóa đó cho phù hợp buổi tối, buổi khuya, sáng, trưa, chiều, tùy theo cái hoàn cảnh của mấy con. Chứ thầy đặt cho mấy con một cái thời khóa chung thì không được, bởi vì mọi người đều có cái hoàn cảnh làm việc khác nhau, cái cuộc sống khác nhau, thì mấy con đặt cho cái thời khóa cho phù hợp, để rồi tới cái giờ đó thì mấy con ôm cái pháp theo cái đặc tướng của mình mà mấy con tu thì nó mới phù hợp và nó mới có kết quả mấy con, nó mới có kết quả. Trong khi con sẽ đưa một cái bức thơ con sẽ đưa cái bức thơ của thầy gửi cho mẹ con, thì mẹ con sẽ thấy rất rõ là gì. Các con nghĩ rằng thường thường cái quan niệm của gia đình, chúng ta phải lớn lên rồi phải có gia đình, phải có con cái để nối dõi tông đường, để thừa kế với nhau. Nhưng mà sự thật cái thừa kế của mấy con từ các con này, từ cha mẹ sinh mình ra rồi, mà sinh mình ra thử hỏi các con thấy cuộc đời có khổ không? Khổ. Rồi bây giờ tiếp tục để sinh con sinh cháu mình ra nữa, thì như vậy con cháu mình có khổ không? Khổ. Tức là thừa kế một cái dòng đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta không lập gia đình, tức là chúng ta chấm dứt tái sinh luân hồi. Mà chấm dứt tái sinh luân hồi vì còn tái sinh luân hồi là còn đau khổ. Bởi vì sinh con đẻ cái thì mình đã đau khổ rồi, mà muốn sinh con đẻ cái nữa cho nó đau khổ nữa, vậy thì mình như người như thế nào? Bây giờ hỏi, ví dụ như cha mẹ bây giờ muốn con phải có vợ có con, phải có bà, phải có cháu, hoặc là ông phải có cháu này kia, vậy những đứa cháu này sinh nó ra chúng ta làm gì cho nó đừng đau khổ? Bệnh đau, nó bệnh đau chúng ta đau thế được không? Nó chết chúng ta có chết thế được không? Mà nếu không làm được điều này, sinh nó ra để nó chịu đau khổ như thế này, chúng ta có xứng đáng là làm cha, làm mẹ, làm ông bà nó không? Hay là chúng ta sinh ra để khổ mặt nó? Chúng ta đâu có trách nhiệm gì phải không? Mấy con có trách nhiệm chứ đâu sao mấy con? Đã sinh con mình ra phải có trách nhiệm. Nhưng tại sao nó đau bệnh mình lại không đau thế nó được? Các con thấy, cuộc đời này chúng ta có bốn loại sanh. Thấp sanh là nơi ẩm ướt, nó sinh ra loài vật. Noãn sanh là loài sinh trứng mấy con, đẻ trứng ra rồi mới nở ra con. Thai sanh là mà có thai rồi mới sanh ra đứa con, phải không? Đó là như con người chúng ta, như loài trâu bò nó có thai rồi sanh ra cái con người. Và quá sanh là cái loài đó hợp duyên tạo ra con người. Vậy thì chúng ta muốn có con người trên hành tinh này, cái duyên mà để thành con người thì đâu phải ở trong không gian chúng ta không đủ cái duyên để thành con người. Đất nước gió lửa đầy đủ. Vậy thì hợp cái đất nước gió lửa lại thành, thì một cái người mà người ta đã không sanh ở trong cái đường thấp sanh, noãn sanh và thai sanh, không đi vào ba con đường sanh này, thì người ta sẽ đi vào con đường quá sanh. Mà con đường quá sanh là toàn thiện, mà con người sanh ra con đường đó hoàn toàn không làm điều ác. Còn con đường mà sanh ra trong ba cái điều sanh này từ thấp sanh, thai noãn sanh, thai sanh hoàn toàn nằm ở trong cái dục lạc, trong cái dục, cho nên do từ dục mà sanh ra. Cho nên vì vậy con người nào cũng có lòng dục, lòng ham muốn. Còn cái quá sanh không lòng dục, không lòng dục. Bởi vậy cho nên con người quá sanh không có nghĩa là cái con người đó kẻ lùn, kẻ thấp, kẻ cao như chúng ta đã sanh trong ba cái loại sanh này. Cho nên một cái người mà người ta quá sanh nó đồng đều, nó giống nhau, cái kích thước nó y như nhau, không khác, đó là quá sanh. Các con thấy quá sanh tuyệt vời, tại sao chúng ta không đi vào quá sanh mà lại thai sanh? Để làm gì đau khổ như thế này? Mấy con quá sanh được thì cứ quá sanh một lá, một đám con mình đi. Nó đâu cần phải ăn cơm uống nước này đâu, nó đâu có khổ. Còn giờ mấy con thai sinh, mấy con đẻ ra, mấy con phải chạy làm cơm cho nó ăn, chứ không cơm ăn chết hết sao? Có phải không mấy con? Vậy mà mấy con cứ đẻ con ra hoài à? Đẻ ra khổ vậy mà cứ đẻ, buộc khùng có phải không mấy con? Cho nên vì vậy đó, cha mẹ mà ép buộc mấy con phải cứ vợ có con có cái, có người nữ. Tao có một mình mày á, mà dòng họ tao tiêu là làm sao giờ đây mày có vợ con chứ? Tập trung cho có cháu nối dòng họ giỏi này, chứ không cái dòng họ Lê, dòng họ Nguyễn này tiêu hết á. Chứ thật ra nó tiêu, nó có tiêu đâu, nó giải thoát chứ tiêu. Cứ đẻ ba cái dòng họ Nguyễn này ra, bao đời nó, đời này đến đời khác, đau khổ, nó trầm lên đau khổ mấy con. Còn cháu đông bụi sướng lắm sao mấy con? Nó khổ đau, đứa nào nó khổ đau, thử hỏi. Cái ông sơ, ông ẩm của nó mà còn sống, nó chích chắc của nó đau, nó bộ ông, cái ông đó ông ngồi yên à? Có yên không? Cháu chích nó đau, đâu có nghĩa là cái ông đó ngồi yên đâu. Thôi bây giờ thầy nói ông nội thôi, mà thấy cháu nội của mình nó đau, sao mới bỏ nó khóc quá trời vậy, tao chịu cho nổi, tôi bị dỗ ha, đem bác sĩ gì chứ để nó khóc quá. Có phải ông nội nó, ông ngồi làm thinh được không? Ông cũng đau khổ chứ sao, con thấy không? Cứ đã đau khổ mà cái đứa bé nó sinh ra nó bệnh tật thì nó phải đau khổ chứ. Mấy con có sinh ra nó đừng bệnh tật không? Có sinh ra nó đừng ăn uống không? Cho nên vì vậy mấy con thấy tại sao mà chúng ta điên khùng gì mà chúng ta cứ chạy theo con đường sanh ra như vậy, mà sanh ra bao nhiêu cứ thừa kế cái khổ như vậy mà cứ sanh. Tôi như thầy ông vợ ông con có sanh thứ gì được, có phải không mấy con? Mà nó giải thoát chứ, nó giải thoát mức gốc á. Con thấy ông Phật Thích Ca ổng chỉ có một đứa con mà thôi, có phải ông La Hầu La? Rồi thằng con này cũng đi theo tu ổng, bởi vì hồi 8 tuổi á, thì khi mà ổng về ổng thăm gia đình á, thì vợ ổng mới nói, mới bảo chú La Hầu La, con đi theo ba con xin gia tài đi. Tưởng đâu là ổng cho cái cung vàng điện ngọc, không ngờ là ổng chỉ đưa cái bình bát cho nhỏ nhỏ. Tiêu cái cuộc đời rồi. Tiêu cái bé này ôm bình bát đi hoài, đi theo ổng đi xin hàng. Rồi cuối cùng chứng quả là hán, cái cung vàng điện ngọc ông Phật ổng có đâu có cần mấy con, có phải không? Do đó ổng cho đứa con đi tu. Rồi bà vợ này thấy con mình đi tu thôi cũng đi tu theo, cả vợ chồng con cái gì chính đạo hết trơn. Con thấy cái đó là một cái hoàn toàn cái chấm dứt. Mà bây giờ dòng họ Thích mấy con thấy cả thế giới, chúng ta là gì đây? Không phải họ Thích nào. Không phải cái dòng họ Thích này quá trời đông phải không, con cháu đông không? Bởi vì đó là cái sự giải thoát mà. Còn mấy con không có vào cái dòng họ Thích đó, thì mấy con đâu có giải thoát được. Bởi vì ông bà cha mẹ của mình, ông Phật, ông là cái người mình đi trước giải thoát rồi. Bây giờ mình theo cái dòng họ này để giải thoát, cái mục đích mình vậy mà. Còn bây giờ mấy con theo dòng họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, họ Trịnh gì đó thì mấy con có giải thoát không? Đẻ con cái rảnh đau khổ gần chết, phải lo cơm lo nước cho ăn, mấy con thấy sung sướng gì? Cho nên từ đây nghe thầy chấm dứt đi, đừng có thèm sinh con đẻ cái gì hết. Cha mẹ có nói đưa bức thơ thầy, ba mẹ đọc bức thơ này đi, chừng nào mà ba mẹ trả lời được thì con sẽ chấp nhận cưới vợ có con. Phải không? Mấy con sẽ trả lời thầy biết thế nào mấy con muốn đi tu thì cha mẹ sẽ có sự cản trở. Tưởng nó vô chùa tu chắc chắn là nó gõ mỏ tụng kinh, nó khổ hạnh ngày ăn bữa chết, nó ở nhà ăn cho sung trước. Không ngờ là vô chùa tu sướng gần chết. Đứa một cái thất nghệ đó, nó ăn ngon no, ở không nó ngồi đó nó chơi chứ nó có làm gì, có phải không? Tu sướng hơn ngoài đời, không lo đói lo no, không lo tiền có lo bạc, không có sướng sao? Rõ ràng là cha mẹ không hiểu. Không, thầy nó thẳng nó thờ có mấy con, mấy con cứ nghĩ đi, phải không? Vô cái thất người ta cho nhà cửa đàng hoàng, phòng tắm vệ sinh đàng hoàng, nước nôi đầy đủ, đèn điện đầy đủ, không thiếu chút nào, không phải sướng sao? Ở nhà mấy con kiếm cái nhà vậy không phải cực rồi, không phải dễ. Mấy con thấy cái nào sướng? Vô đây đâu cần gì, mà đâu phải cái nhà này của mình chỉ đời sống của mình nó tiện nghi như vậy là đủ rồi. Cho đến khi hoàn toàn tâm mình bất động, để cho mình không tái sanh luân hồi nữa, chấm dứt cái lòng ham muốn của mình thôi, thì cuối cùng mình không tái sinh luân hồi thì mình giải thoát hoàn toàn rồi, đâu còn khổ nữa đâu, mà đâu còn sinh con đẻ cái nữa, khổ nữa đâu. Cho nên hạnh phúc vô cùng, mình chấm dứt. Rồi khi mà mình tu xong rồi, ai có duyên thì họ theo dòng họ Phật, tất cả mình cũng theo dòng họ đó. Cho nên mình sẽ dạy cái kinh nghiệm lại cho họ, để đem hết tất cả một cái thế gian này không còn người nào đau khổ. Đó là cái chung, là cái chung mà. Cho nên vì vậy mà khi thế gian này hết đau khổ rồi, mình cứ dọn cái bàn chơi cho xuống, khỏi có ở ngoài này chỉ mất công. Có phải mấy con? Mấy con phải nỗ lực tu mấy con. Bây giờ thầy trả lời thôi, có mấy con xong hết rồi không? Mấy con còn hỏi cái gì? Được. À, cái pháp niệm là con niệm cái tâm bất động. Mục đích của thầy nói niệm cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, ngài nhắc cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Rồi chút có cái niệm, có cái niệm gì xẹt vô mấy con lại niệm câu đó nữa, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không có niệm gì xen dưới này được, đó là pháp niệm, hiểu không? Còn cái pháp danh của con nó là cái pháp niệm, cho nên vì vậy con phải giữ gìn hàng ngày cái câu tác ý đó, để rồi con đi đến cái chỗ tâm bất động vô lậu hoàn toàn đó. Hỏi hỏi rồi chưa? Nhớ tu nha, thầy cho cái tên là phải nỗ lực tu cho đúng cái tên của mình đó. Tên tu sao tu phải làm vậy đó. Hiểu chưa mấy con nhớ?
Con bạch thầy ạ. Dạ, con thầy là trong đoàn con đây còn một vài người là chưa có pháp danh nữa, thì bây giờ cũng muốn xin thầy cho pháp tu luôn, thì xin thầy cho nốt ạ.
À được, con cứ muốn xin cái pháp danh, rồi từ cái pháp danh đó là cái đặc tướng của mấy con rồi đó. Con sẽ tu nữa.
À,
rồi mấy con
sẽ tu thì xin thầy luôn.
Mấy con sẽ ghi tên tuổi mấy con, thầy sẽ cho cái địa phái đó. Rồi có rồi, có rồi, con sẽ gửi cái địa phái đó lại cho mọi người. Con phát ra con. À, con sẽ lấy là con phát cho mọi người. Người nào không có thì mới xin thầy, còn người nào đã có rồi thôi. Rồi con cứ hỏi con. Cái niệm tỉnh giác, cái niệm tỉnh giác rồi ngồi khoảng độ hai, đó là vô lậu đó, tức là con quán xét cái tâm con để mà tư duy xả thân.
Trong lúc đi con vẫn tắt thì
bước không bị. Bước từng bước của con chánh niệm tỉnh giác chuyên đi, đó là chánh niệm tỉnh giác. Con coi tên nó con phát không? Con. Khó chứ con, nó cũng ảnh hưởng lắm con. Bởi vì thầy Chân Quang thì cũng nói về cái thế giới tưởng cũng nhiều lắm đó. Nó ảnh hưởng về cái tưởng của mấy con tu qua trường lọt tưởng đó. Cho nên vì vậy mà dừng lại, dùng ý thức chứ không được dùng tưởng đó.
Con thì con thì dừng lại việc là con xem băng đi. Nhưng mà tại cái việc mà công việc ở tính chất kinh doanh thì
thôi dẹp đi con, đừng kinh doanh đi. Kinh doanh thì coi như kinh doanh cái thế giới tưởng đó con. Nghĩ đi làm cái nghề khác. Làm nghề khác.
Nếu bây giờ quay đầu con đã kinh doanh thì chuyển sang công việc khác.
Chuyển công việc khác con. Chứ đừng kinh doanh ba cái bất tưởng này nguy hiểm lắm. Tôi tu người ta lo con tưởng.
Con tâm tịnh thì xem con
tu theo. Tâm tịnh tức là con nên tu theo cái pháp mà tâm bất động thanh thản là vô sự, tức là tâm con tịnh đó con. Tịnh là thanh tịnh, mà tâm bất động thanh thản là vô sự là tâm tịnh đó con. Con nhớ cái pháp không? Nhớ cái pháp đó, tức là cái pháp tác ý đó, cái câu tác ý tâm bất động thanh tạng là vô sự. Rồi con ngồi yên, con để cho cái tâm nó yên lặng. Có niệm thì con tác ý, đuổi niệm để cho giữ được cái tâm tịnh, tức là cái theo đúng cái pháp danh của con. Cái đặc tướng của con là phải tu cái tâm tịnh đó. Còn nếu không thì con đi kinh hành để phá hôn trầm trọng. Buồn ngủ á, khi mà con buồn ngủ. Tâm phúc hả con? Phúc là con nghĩ là cái phước của con, cái phước của con, phước thiện. Mà như vậy là luôn luôn lúc nào con cũng giữ trong cái phương pháp mà tu tập của Phật đó, tức là pháp tứ chánh cần, ngăn ái diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, đó là phúc thiện. Như vậy là tâm phúc, cái tâm thiện của con là cái tâm hoàn toàn không có cái niệm ác, không? Con như vậy là trên cái pháp danh của con thì lúc nào con cũng ngăn diệt ác pháp, tức là tứ chánh cần đó. Phải tu tập cái tứ chánh cần, cái tên của con là phải tu tập cái pháp tứ chánh cần, gọi là tâm tâm phúc, phúc là phước không? À, coi như là thường thường là hầu hết là mấy con hiện giờ đó theo thì biết đó, thì mọi người chúng ta chưa có người nào thắng được cái hôn trầm thiền miên, còn buồn ngủ lắm mấy con, không? Do đó thì mấy con nên tập về cái pháp thân hành niệm hoặc là chánh niệm tỉnh giác, có hai pháp này để phá cái hôn trầm thiền miên. Còn luôn luôn lúc nào để mình tỉnh giác rồi mình mới xả những cái niệm ác của mình.
Nãy thầy cho con cái câu là an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết sư cô đó, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, thì sau khi con xác ý xong đấy con mới bắt đầu chú ý vào hơi thở, hay là mỗi một lần con xác ý một câu trên thì con thở vào và con xác ý không thở ra,
À con sẽ tắt ý rồi con sẽ hít vô thở ra năm hơi thở rồi mới con tắt ý lại. Thí dụ như bây giờ tắt ý nè, con ngồi xuống đi thầy dạy cho con hít mà an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, đó là con tắt ý không? Rồi bắt đầu bây giờ hít vô nè, thở ra một đếm một, hít vô thở ra đếm hai, hít vô thở ra đếm ba, hít vô thở ra đếm bốn, hít vô thở ra đếm năm, rồi bắt đầu mới tắt ý là an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi mới hít vô thở ra năm hơi thở nữa, rồi bắt đầu tắt ý nữa, cứ năm hơi chứ không phải là một hơi thở hít vô thở ra là tắt ý, hít vô thở ra tắt ý thì ngắn lắm con, để cho nó khoảng được năm hơi thở, giờ mình tập ở trên năm hơi thở đó, chừng nào mình thấy thuần thục thì mình mới tăng lên 10 hơi thở, không? Bây giờ thì chỉ có năm hơi thở thôi, khoan đã, tu tập năm hơi thở, khi nào mà con ở đâu bất kỳ mà con tu tập mà năm hơi thở con thấy 30 phút mà con tắt ý vậy, tâm nó yên ổn, nó không có niệm gì xen vô trong năm hơi thở con, thì con sẽ gọi điện thoại hay gửi thơ giờ này, không? À, bây giờ con muốn tăng lên 10 hơi thở được chưa? Thì con sẽ trình bày trên thơ. Thầy nói được. Thì lúc bây giờ đó thì thầy sẽ xem xét lại coi thử coi cái khả năng con đúng không. Mà đúng á thì thầy sẽ trả lời con là được, thì con sẽ tăng lên 10 hơi thở. Tức là tắt ý một lần rồi đếm 10 hơi thở. Sau khi nó không còn đếm nữa mà chỉ còn tắt ý một lần hít thở 30 phút mà không đếm nữa, thì lúc bây giờ là tâm con đã an trú rồi đó. Đó. Tập bây giờ có 5 hơi thở rồi đếm, rồi 10 hơi thở đếm, 20 hơi thở đếm, nhưng mà cuối cùng thì thấy được thì thầy sẽ cho là không đếm, thì lúc bây giờ đó là an trú rồi, còn chưa an trú là phải đếm rồi. Được không? Được con không sao. Được con, thở vẫn đưa hơi thở mà quan sát hết, chứ không phải là chỉ còn biết hơi thở mà xung quanh không biết đó. Thì đó là mình lọt trong không con, trong không. Còn cái này mình ngồi đây hít thở, chứ nhưng mà cái bãi xe hoặc cái gì con làm công việc gì đó ở bể bơi cái gì đó đều là con quan sát được đó, tỉnh táo hết. Mà chính cái hơi thở đó là giúp cho con tỉnh táo đó, sức tỉnh đó. Rồi. Như vậy là mấy con dưng qua sen là nó, tức là bông sen thì mọc dưới bùn mà không hô tên nguồn, mà con dưng như vậy là quá thanh tịnh quá tốt rồi, ráng mà tu tập được như qua sen con dưng thầy. Được rồi con sẽ ghi tên tuổi thì sẽ cho cái pháp danh con, ráng cố gắng. Hãy thầy con là đệ tử là con của thầy rồi, là phải đứa nào cũng phải giải thoát thôi nha, chứ mà để cho tâm nó lộn xộn là không được á. Nhớ kỹ chưa?
Thầy đã đến 10 giờ.
10 giờ rồi hả con? Rồi mấy con ghi đi rồi thầy nhận, rồi thầy sẽ trả lời con mấy con sau. Rồi thôi thầy sẽ chuẩn bị thầy ra để chờ cho nó ghi rồi chút đâu. Rồi.
Em thưa thầy, như là hai chị em con cái đạo Phật là nhờ thầy Tinh Hoa. Thì ra khi mà con đi tham gia thầy Tinh Hoa một thời gian thì cũng được như các thầy các cô tin cậy, để muốn là tụi con về phụ ở bên bên thầy để mà thứ nhất là làm việc đi đưa những cái tính khác, đưa những cái lời giải của thầy đến với mọi người. Thì ra khi con biết được thầy rồi thì cái gì đó con cảm thấy con làm con cảm thấy là không muốn làm cái điều đó, nhưng mà do con muốn trả cái ơn thầy Tinh Hoa để cho con biết cái đạo Phật. Thì bây giờ con muốn là
được
làm, con
xin
rút cái lời
hứa
của con lại, con
phải làm sao? À, con sẽ nói bây giờ, con bây giờ ví dụ như con trình bày là con sẽ đang ở trong cái phương pháp tu tập chánh niệm tỉnh giác đó, để mình tỉnh thức được, mình tỉnh thức để mình lo, mình giữ được cái tâm bất động của mình. Cho nên bây giờ không có thời gian để xin nhờ chị em khác giúp giùm. À, riêng con xin rút, con tìm cách mà con tu tập thì đúng, con không nói dối đó. Chứ còn con nói bây giờ tôi mất này kia nọ nữa thì coi chừng nói dối, mà con lấy cái chỗ tu thì con không nói dối, con hiểu không? Thành ra mình bắt bận tu, mà khi mà về mình nương tựa với thầy làm mấy con dùng hết những cái thời gian còn lại để mà tu tập, con hiểu chưa? Con nên từ chối con để không mình phổ biến cái pháp nó không đúng đó. Ráng cố gắng mấy con. Rồi bây giờ thầy xin chào mấy con.
Con xin cảm tạ ơn thầy.
Mấy con ráng tu mà. Thầy sẽ nhận những cái qua của mấy con, thầy mong mấy con tu tập như qua đen thôi. Rồi thầy ra mấy con. Thank you.